nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những ngộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc xuống trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày Nghĩa Vụ Pháp ngày 21 tháng 12 năm 2010, thí dụ rắn độc. Đối với hành giả tu tập thân và tâm có những vấn đề cấp thiết phải khắc chế. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính thưa lễ sư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay trước khi đề cập đến bài học, dẫn quý vị vào hiện trường trình bộ chút trước, cho quý vị vào hiện trường. Xin lỗi ghi nhận của quý vị. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay thì xin được thưa rằng có một tin rất vui cho tất cả những vị sử dụng Hoa Thóc và đồng thời cũng sử dụng iPhone. Ngày hôm qua thì bắt đầu từ ngày hôm qua thì chúng ta có thể vào iPhone, vào Hoa Thóc bằng iPhone và iPad. Trước kia thì cũng vào được nhưng mà chúng ta chỉ chat thôi. Nhưng mà ngày hôm qua trở đi thì chúng ta có thể vào Room, có thể nói chuyện, có thể chat được. Hotspot Mobile cũng giới thiệu một cái version tương tự cho Android, tức là quý vị nào xài những cái phone từ Android quý vị cũng có thể học được. Đối với cá nhân chúng tôi thì việc này đặc biệt rất là đáng hoan nghỉ, bởi vì thưa quý vị, thỉnh thoảng chúng tôi đi ở trên xe hay là ra đi trường hoặc bàn chơi mà không tiện mở máy ra thì chúng tôi vẫn có thể vào Hoa Thóc bằng iPhone, và như vậy nó sẽ tiện, rất là tiện để sinh hoạt. Bây giờ thì chúng ta trở lại với bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay là một bài học về thí dụ khổ rắn độc. Như chúng ta biết rằng một hành giả trên đường tu tập, nhất là tu tập thiền định, sẽ gặp rất là nhiều hệ lụy. Những hệ lụy này nó đến từ chính mình, từ mắt tai mũi lưỡi thân ý, từ đất nước lửa gió, từ những gì mà chúng ta thường gọi là tôi là ta hàng ngày, nhưng mà nó là những thành tố tạo nên con người chúng ta. Và chúng ta phải có khả năng nhìn quán chiếu những thành tố này từ bên chúng ta một cái sáng suốt. Mời quý Phật tử nghe ngụ ngôn này và sau đó chúng ta sẽ nghe được bài giảng từ đại đức Tuyên Quyền, vị giảng sư chính của chương trình ngày hôm nay. Mời quý thực hành.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Gia và Sở Hữu Lành Thai, chúng con đồng kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Dạ, con xin phép được đọc chánh kinh này. Nghĩa Vụ Pháp ngày 21 tháng 12 năm 2010, thí dụ rắn độc. Đối với hành giả tu tập thân và tâm có những vấn đề cấp thiết phải khắc chế. Rắn độc, tôi nghe như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sa Quách Thí, rồi các tỷ kheo, Thế Tôn nói như sau. Ví như, này các tỷ kheo, có bốn con rắn độc với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, rồi có người đến, muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, rất khổ, Người ta nói với người ấy, này bạn, có bốn con rắn độc này, với sức nóng tột độ, với nọc độc mạnh liệt, thỉnh thoảng hãy thức chúng dậy, thỉnh thoảng hãy tắm cho chúng, thỉnh thoảng hãy cho chúng ăn, thỉnh thoảng hãy cho chúng vào huyệt để ngủ. Này bạn, nếu một trong bốn con rắn độc này, với sức nóng tột độ, với nọc độc mạnh liệt, tức giận, thời này bạn, bạn sẽ đi đến chết, hay đau khổ gần như chết. Vậy này bạn, hãy làm những gì bạn nghĩ cần phải làm. Rồi này các tỷ kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con rắn độc, với sức nóng tột độ, với nọc độc mạnh liệt, chạy trốn chỗ này, chỗ kia. Người ta nói với người ấy, này bạn, có năm kẻ phúc nhân thù địch này, đang đi theo sau lưng bạn. Chúng nói, khi nào chúng ta thấy nó, chúng ta sẽ giết nó. Này bạn, hãy làm những gì bạn nghĩ là phải làm. Rồi này các tỷ kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con rắn độc ấy, với sức nóng tột độ, với nọc độc mạnh liệt, quá sợ hãi năm tên sát nhân thù địch ấy, chạy đi trốn chỗ này, chỗ kia. Người ta nói với người ấy, này bạn, có một tên thứ sáu, cướp nhà, giết người, với ngọn kiếm giơ lên, đang đi theo sau lưng bạn. Nó nói, khi nào ta thấy nó, ta sẽ chém đầu nó. Này bạn, hãy làm những gì bạn nghĩ là phải làm. Rồi, này các tỷ kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con rắn độc, với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, quá sợ hãi năm tên sát nhân thù địch, quá sợ hãi tên thứ sáu cướp nhà, giết người với ngọn kiếm giơ lên, chạy đi trốn chỗ này, chỗ kia. Rồi người ấy thấy một ngôi làng trống không, nhà nào người ấy đi vào, người ấy vào chỗ trống không, vào chỗ trống rỗng, vào chỗ rỗng không, vào chỗ tuyệt không, người ấy sờ đến đồ dùng nào, người ấy sờ chỗ trống không, người ấy sờ chỗ rỗng không, người ấy sờ chỗ tuyệt không. Người ta nói với người ấy, này bạn, bọn cướp phá hoại làng, sẽ đánh cướp ngôi làng trống không này, này bạn, hãy làm những gì bạn nghĩ phải làm. Rồi này các tỷ kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con rắn độc, với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, quá sợ hãi năm tên giết người thù địch, quá sợ hãi tên thứ sáu cướp nhà, giết người với ngọn kiếm giơ lên, quá sợ hãi các tên cướp làng liền chạy đi trốn chỗ này, chỗ kia. Rồi người ấy thấy một đầm nước lớn, bờ bên này đầy những sợ hãi nguy hiểm, bờ bên kia được an ổn, không có sợ hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua, không có cầu để đi qua đi lại. Rồi này các tỷ kheo, người ấy suy nghĩ như sau, đây là vùng nước động, bờ bên này nguy hiểm và hải hùng, bờ bên kia an ổn không kinh hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua, cũng không có cầu bắc qua từ bờ này đến bờ kia. Nay ta hãy thâu gốc cỏ cây, nhành lá, cột lại thành chiếc bè, nhờ chiếc bè này tinh tấn dùng tay, chân, ta có thể vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Rồi này các tỷ kheo, người ấy thâu gốc cỏ cây, nhành lá, cột lại thành chiếc bè, nhờ chiếc bè này tinh tấn dùng tay, chân, người ấy vượt qua bờ bên kia một cách an toàn, vì Bà La Môn vượt qua bờ bên kia đứng trên đất liền. Ví dụ này, này các tỷ kheo, ta làm để giải thích ý nghĩa, và đây là ý nghĩa. Bốn con rắn độc với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với bốn đại chủng, địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Năm tên giết người thù địch, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với năm thủ uẩn, sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hình thủ uẩn, thức thủ uẩn. Tên thứ sáu cướp nhà, giết người với cây kiếm giơ lên, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với dục tham. Ngôi làng trống không, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với sáu nội xứ. Này các tỷ kheo, nếu một người hiền, kinh nghiệm, có trí, tìm hiểu nó với con mắt, vị ấy thấy nó là trống không, là rỗng không, là tuyệt không. Nếu tìm hiểu nó với ý, vị ấy thấy nó là trống không, là rỗng không, là tuyệt không. bọn cướp phá làng, này các tỷ kheo là đồng nghĩa với sáu ngoại xứ. Này các tỷ kheo, mắt bị tàn hại trong các sắc khả ái và không khả ái. Này các tỷ kheo, tai bị tàn hại trong các tiếng khả ái và không khả ái. Này các tỷ kheo, mũi bị tàn hại trong các hương khả ái và không khả ái. Này các tỷ kheo, lưỡi bị tàn hại trong các vị khả ái và không khả ái. Này các tỷ kheo, thân bị tàn hại trong các xúc khả ái và không khả ái. Này các tỷ kheo, ý bị tàn hại trong các pháp khả ái và không khả ái. Vùng nước lớn, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với bốn mục lưu: dục mục lưu, hữu mục lưu, kiến mục lưu và vô minh mục lưu. Bờ bên này nguy hiểm và hải hùng, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với thân kiến này. Bờ bên kia an ổn và không kinh hải, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với nước bàn. Cái bè, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với thánh đạo tám ngành. Tinh tấn dùng tay và dùng chân, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với tinh tấn tinh cần. Vị Bà La Môn vượt qua bờ bên kia và đứng trên đất liền, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với bậc A-la-hán. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Tha Gia. Được thưa đại chúng nghe rõ không? Dạ, kính cảm ơn. Cảm ơn Thầy Giác Đẳng của Thầy Phật Tử. Có cái lời đến Thầy Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng Sư Tính Đức Tăng đang hiện diện trong gương. Thân chào đến với tu nữ cùng Sư Phật Tử. Thì tính đặc của Ngài, kính thưa quý vị, xin bắt đầu vào thời gian A-ra-hang, Sama, Sambutho, Phật-ca-wa, Phật-tăng, Phật-ca-wan-tăng A-pi-wa-di-mi-sa, Kha-to, Phật-ca-wa-ta, Tham-mo, Tham-ma-ng-ma, Sa-mi-sa-ko-pi-pa-no, Phật-ca-wa-to, Sa-va-ka-sang-kho Sang-khang-ma-mi. Kính đệ tử xin nghiêm tịnh, thân cụ ý, Tăng Dương, Ấn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, những nhà quy lực Tam Bảo hàng giáo hội đến Chúa Công Đức Tăng. Quý tu nữ cũng như Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Gia. Thì tính đặc của Ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học cái bài học của nó về đẳng độc. Thì có thể nói đẳng độc, mà cái tựa đề kinh ở đây chúng ta thấy cho rằng đẳng độc nó là một cái điều hết sức là nguy hiểm, mà xuyên qua đó đối với hành giả tu tập thân và tâm phải có những vấn đề, phải cần phải khắc chế, cần phải thu hút và cần phải làm lớn mạnh tốt đẹp. Chúng ta đọc một văn kinh ở đoạn trên, chúng ta thấy Đức Phật ở trong cái tinh thần đó. Pháp của Ngài chủ những cái so sánh đó để nói cho ta biết rằng trong cuộc sống tu tập này nó vô vàn cái thử thách, nó vô vàn cái trở ngại. Không phải là chúng ta nghĩ rằng chúng ta thật nhiên, chúng ta ngộ đạo thành linh, chúng ta đắc thành Phật Bảo và vô sanh niết bàn, không phải đơn giản như vậy. Hay là chúng ta thấy trong cái cuộc tu tập mà chúng ta chỉ nghĩ tu tập, nghĩ là muốn tu là tu đơn giản như vậy, rồi một ngày thế nào cũng sẽ thành Phật, bởi vì nó có một cái chủng, có cái căn, có cái tánh như vậy thì chắc là chúng ta sẽ. Cho nên chúng ta thấy là chỉ bao nhiêu một cái điều thôi, một con rắn thôi, đưa được một con bốn con rắn thôi, nó về cái sự bất hòa của tứ đại này. Được ví dụ cho cái tứ đại, một con rắn thôi, chúng ta thấy bốn cái loại rắn đó, mình hình dung cho bốn cái tứ đại này, khi thân của chúng ta nó không được an ổn, khi mà chúng ta bị bệnh hoạn, chúng ta thấy chúng ta bị bệnh sốt thôi, thì chúng ta thấy cảm giác nó đau khổ cái chuyện nào, khi chúng ta bị nhức, bị đau, bị ê, bị khổ, thì quả thật cái nọc độc mà rắn nó phát xuất ra, thì ở đây nọc độc của cái gì, của cái thân xác này, của cái tứ đại này, nó cũng đã hành hạ chúng ta rất là nhiều. Tu mà thân không sinh an thôi cũng là một điều phiền não lớn. ngồi mà nhức, ngồi mà tê cẳng tê chân, ngồi mà nó đau khớp, nó bị đủ thứ chuyện hết, thì chúng ta thấy chúng ta cũng cũng khó mà tu tập, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên phải nói rằng cái sự tu tập ở đây đòi hỏi chúng ta phải có một cái huân tập, chúng ta phải có một cái sức khỏe nó căn bản, để chúng ta mới đối diện lại với cái gì, với cái thời tiết, đó chính là cái tứ đại. Mà khi cái thời tiết mà chúng ta ví dụ như nóng quá thì cũng không được, lạnh quá cũng không được, mà nóng lạnh đó mình phải biết dung hòa, biết khắc chế nó. Chỉ nói về thân thôi, chúng ta cũng cho thấy thân nếu ở một chỗ lạnh quá thì cũng khủng khiếp, nhưng ở chỗ nóng quá cũng khủng khiếp, làm sao có sự dung hòa đây? Thì quả thật đây chính là một cái, đây chính là một cái điều mà chúng ta thấy không có đơn giản như mà cái như mình nghĩ rằng khi một cái chuyện tu tập nó nghĩa là ở trong chùa, nghĩa là chỉ đơn giản tức là không có trong thiền viện nào đó, chỉ là vào chùa rồi gõ mõ tụng kinh niệm Phật rồi học hành gì đó rồi tu tập cái gì đó, thế nó có một sự thanh nhàn, sẽ có một sự đơn giản, có phải vậy không? Chúng tôi chỉ nhìn về cái hình thái của cuộc sống bên ngoài thì chúng ta thấy cái sự tu tập nó chỉ là đơn giản như vậy, nhưng ngược lại nếu mà nhìn về cái nhìn của cái sự tu tập mà nó mang tính căn bản, nó mang tính đúng đắn thì nó lại là cái chuyện khác. Cũng như mỗi cái hành giả tu tập đó là một chiến sĩ, một chiến sĩ của từ nội tâm, một chiến sĩ để chúng ta khắc chế tới cái những nghịch cảnh của tứ đại trong thân tâm, và nghịch cảnh đó có những gì, cái buồn cái vui nó sẽ tới với mình. Và chúng ta nhớ câu kinh mà Đức Phật ngài dạy, pháp cú kinh bao đời, dù thắng dù bạn cũng mở chiến trường, không bằng tự chiến thắng mình, người chiến thắng mình mới được chiến thắng. Quan liệt là muốn nói lên trong cái giá trị tu tập của tự thân của mọi con người, chứ không phải đơn giản. Nếu như chúng ta bị bệnh như chúng tôi đã nói thì là một cái khó rồi. Chúng ta không thể di chuyển cái tứ đại này, không có thể sinh hoạt được cái tứ đại này một cách tức là bình thường. Nhức đầu, đau nhức, rồi lại những cái bệnh chứng bệnh nan y, rồi về ung thư, hay là về nó bị những cái bệnh, nói chung tất cả những cái bệnh mà y học ngày nay giơ tay đầu hàng vân vân, thì những cái bệnh đó chúng ta thấy đó là do tứ đại. Mà một người mà mang cái bệnh đó thì xem như là thân của người đó nó không được tốt. Cái sắc pháp này nó là thành tố hết sức là quan trọng. Nếu như nó được tốt đẹp thì tâm mới dựa trên nó mà sinh hoạt, mà diễn hành. Nếu như tâm mà bệnh hoạn quá thì cũng khổ, nếu chúng ta đói quá cũng khổ, lạnh quá cũng khổ, nóng quá cũng khổ, đói quá cũng khổ, no quá cũng là không đúng. Cho nên phải làm sao cho tứ đại nó bình thường, cũng như là con rắn nó rất là độc, nó có nọc độc mà chúng ta thấy ở trong kinh văn dạy rằng tức là nó nóng một cách mãnh liệt, rồi cái nọc độc của nó có thể là hại chúng ta chết liền. Mà đời con người chúng ta thì muốn lạc chứ không bao giờ muốn khổ, muốn cho nó sung sướng chứ ghét cái khổ đau. Cho nên muốn cái gì, cái sắc thân này của chúng ta nó khỏe mạnh, nó bình an. Một trong những cái đó mà trong những cái câu hỏi chào ông có khỏe hay không, tức hỏi thăm về tứ đại. Và kính thưa quý vị, tứ đại hiện hữu thì có lúc bình thường và có lúc bất thường. Cũng như ở trên cuộc đời vậy, thời tiết và núi sông, biển cả cũng vậy, có những lúc rất là bình thường, nhưng có lúc cũng nổi sóng nổi dậy. Thì là về không gian bên ngoài, về cái không gian nó đã là khó chịu rồi, ngược lại cái không gian nhỏ trong chính ta, đó chính là cái tứ đại, nó lại càng rắc rối hơn. Đã vậy rồi, bốn cái tứ đại này nó dựa trên cái gì? Nó dựa trên năm uẩn, chính là năm cái kẻ sát nhân. Và trong kinh văn được ví dụ năm kẻ sát nhân đó, chúng ta sẽ sát quẩn của chúng ta, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Đó là một đống, nó là một khối. Quẩn là đống, là khối. Một khối của sắc pháp, một khối của thọ, một khối của tưởng, một khối của hành, một khối của thức. ở đó chính là cái gì? Nó làm cho chính chúng ta gây ra nhiều cái điều nguy hiểm, đây có nhiều cái điều mà đau khổ. Bởi vì khi nào còn hiện hữu thân ngũ uẩn, ngay khi đó sẽ còn đau khổ. Cái sự sinh tử chính là cái sự còn hiện hữu của năm uẩn. Bởi chính khi chúng ta tu Phật mà uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn này có thể tùy theo, là không thật có, là không có, là không thật. Nó chỉ là do cái nhìn sai lệch, do cái nhìn trình chập lại của chúng ta được tưởng rằng sắc uẩn này của chúng ta có, thọ uẩn này của chúng ta có, tưởng uẩn này của chúng ta có, tức của hành uẩn của chúng ta có và thức uẩn này của chúng ta có, và chúng ta có như vậy thì chúng ta sẽ mang theo, chúng ta sẽ có nó ở bây giờ và chúng ta sẽ có nó ở tương lai, vân vân. Nó còn hiện hữu, không còn hiện hữu thì lại một chuyện nữa. Thì chúng con kính định lễ sư trưởng và sư phụ địa phương cùng chư tăng mới tham gia hội luôn. Thì quả thật khi chúng ta muốn chúng ta hiểu như vậy thì nó là một chuyện khác. Nhưng ở đây con người thường thường chấp về cái sắc uẩn của mình, chấp về ngũ uẩn của mình rất là lớn. Chúng chính vì cái sự chấp ngã đó, nó lại gây chúng ta một cái đau khổ nữa. Nó như là một cái người nắm cái tên sát nhân cứ chạy theo sau lưng chúng ta hoài. Nó làm như vậy và nó chính là cái hiện hữu của ở cõi dục này. Chính năm cái điều đó nó sẽ là năm cái thứ chạy theo cái cõi dục, bởi vì nó lại là thêm một cái ví dụ nữa, đó là gì? Là tên cướp thứ sáu, đó là cướp nhà, phá nhà. Cướp nhà phá đây nó tượng trưng cho về tham dục. Và chính vì có năm quẩn này cho nên có sắc đẹp thứ hai mùi thơm vị ngon xúc lạc. Chính vì có năm quẩn này cho nên chúng ta mắc có cái cảnh sắc tai nghe tiếng mỗi người mùi thân xúc chạm và ý chúng ta mới tham dục. Và thế là tham dục nó khởi lên. Mà tham dục khởi lên, mà thấy đó, nghe đó, ngửi đó, đụng đó, chạm đó, mà thấy là, mà thường thì là cái gì? Là chúng ta chạy theo cái, chúng ta muốn lạc chứ không muốn khổ, muốn vừa lòng, muốn khả ý, khả hỷ, khả lạc, nó phát sanh lên. Và nếu muốn như vậy thì chính thú vị là chúng ta đã đang có nghĩa là vì cái tham dục đó, vì tên cướp đó, nó đã phá cái gì? Nó phá đi những cái thiện sự, những cái thiện pháp ở trong ta vốn không có, đó là trồng dễ đầy những cái ác bất thiện pháp trong tâm mình. Bởi vì có sắc uẩn này cho nên chúng ta mới có cái cảm thọ, có cảm thọ đó cho nên tưởng tri nó mới xuất hiện, tưởng tri và có cái hành, có cái thức đó. Mà chúng sinh thường thường chấp nếu như cái mình sắc thì phải là sắc đẹp, tiếng là tiếng hay, mùi sẽ mùi thơm, vị sẽ vị ngon, xúc và xúc lạ. Giữa thân và tâm này, giữa cái tiếng và giữa cái thức đó nó xuất hiện thì chắc chắn rằng chúng sinh bám chấp và chạy theo nó. Và cũng chính đây là cái điều đau khổ, bởi vì cuộc sống này tất cả cảm thọ, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn đều bị cái sự vô thường, bị cái sự khổ não, bị cái sự vô ngã nó chi phối. Thì nếu như vậy là một người hành giả tu tập thì chúng ta không bị dính mắc vào thọ uẩn và năm uẩn, đây là vấn đề lớn. Và có, bởi vì không có một cái gì hiện hữu, chỉ có năm cái uẩn hiện hữu. Mình hiện hữu từ hôm nay, ngày xưa cho tới hôm nay và cả ngày sau, chúng ta luôn luôn bị cái gì, bị uẩn này xuất hiện. Có nghĩa lúc chúng ta sanh ở cõi nhất uẩn, có nghĩa chúng ta sanh cõi tứ danh uẩn, có nghĩa chúng ta sanh ở cõi ngũ uẩn. Mà thường thì là ở cõi uẩn thì ở cõi ngũ uẩn thì nhiều, mà biết bao lần chúng ta sanh được cõi vui mà nhiều lần thì chúng ta sanh ở cõi khổ. Thì cái uẩn này nếu mà khéo trên một cái sắc thân này, chúng ta khéo thì chúng ta cũng sẽ tạo được nhiều thiện sự. Trên cái sắc thân này khéo thì chúng ta cũng có thể tu chính, chúng ta cũng có thể dùng cái thân, cái tâm này mà để chúng ta thu thức và chúng ta thực hành để chúng ta đạt được cái an lạc. Nó nắm và bắt được những cái hành trang cho chính chúng ta. Bằng ngược lại, nếu như chúng ta không khéo thì nó sẽ là nguy hiểm vô cùng trong cái quá trình mà chúng ta tiến tu, trong quá trình mà chúng ta hiện hữu, bởi chính nó là gây cho ta cái đau khổ. Rồi chúng ta thấy trong kinh đang dạy rằng người này chạy đi đến một ngôi nhà trống tìm để trú ẩn, thì cũng chính là sáu nội xứ, tượng trưng với cái nội xứ tức là quả thật thì nhãn xứ nghi xứ thì xứ thân xứ và ý xứ nó chỉ là cái hiện hữu như vậy, nhưng nó không thật có. Mọi người có trí thì nó thấy được như vậy. Ở đây tất cả những cái gì mà hiện hữu trong cuộc đời này, những cái thân và tâm này, nó cũng bị cái gì, bị cái sự vô thường, bị cái sự khổ não, bị cái sự vô ngã nó chi phối, không bao giờ đau khổ vô cùng và cũng không bao giờ mà hạnh phúc tuyệt đối đâu, mà tất cả nó chỉ là một cái trạng thái, tất cả nó chỉ là một cái cảnh xuất hiện, và cái cảnh xuất hiện đó dẫu là cảnh nội xứ, cảnh ngoại xứ, cảnh trong, cảnh bên ngoài, vân vân, tất cả mọi thứ, mọi điều đó nó chỉ là một cái sự diễn tiến của cái sự hiện hữu này. Mà chúng sinh chính vì do không biết, do không thấy, do không nắm bắt được, cho nên chúng ta mới chấp lầm, chúng ta mới dựa trên sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, hay dựa trên nhãn, phải dựa trên các cái căn này để mà chúng ta chạy theo cái sắc đẹp thứ hai, mùi thơm vị ngon xúc lạc. Chúng ta luôn luôn ở mà chúng ta ít muốn tham thì là nhân sanh đau khổ. Mà nó dễ đầy cái gì? Dễ đầy tất cả những cái vừa lòng khởi ý khởi lạc mà chúng ta cho đó là cái hạnh phúc, cho đó là cái tuyệt đối. Chúng ta khi chúng ta lao vào đó thì chúng ta sẽ quên đi, chúng ta lao vào đó là chúng ta không nhớ lại cái nguy hiểm của chính nó. Kính thưa quý vị, xin nhắc lại chút xíu, như chúng ta thấy tứ đại nó bất hòa, nó như là con rắn, nó bốn con rắn độc vậy. Nhưng có bao giờ mọi người biết rằng khi chúng ta khỏe thì chúng ta tu không? Không bao giờ. Mà chúng ta nghĩ rằng thôi để từ từ chúng ta tu, hay là để tới già rồi mình tu, đến khi mình chết mình không thấy. Có gì cái chết nó đến, nó không có, nó không có cái gì, nó không có cái hẹn ước gì cả. Và chúng sinh cứ nắm, cứ chấp về ngũ uẩn, chấp về cái thân kiến của mình, vân vân. Và chính cho đó cho nên chúng sinh sẽ rất là đau khổ, sẽ rất là nguy hiểm. Và quả thật khi ta nói đến cái sáu nội xứ nghĩa đồng với sáu cái như là ngôi làng cấm, không có cái gì cả, nhìn thấy nó rỗng không và nó tuyệt không, nó rỗng không và trống không. Cho nên khi đó người ta thấy rằng nếu như con mắt mà nó bắt lấy cảnh sắc, cái đó cũng là mà nó dỗ cho khải thì ta là mà nó khởi lên thì trời, cái tham ái đó xuất hiện, mà cái tham ái đó xuất hiện, mà cái thiệt gì theo nó sẽ làm cái đau khổ, bởi vì chúng sinh chạy theo cái tham ái đó, nó dục tham nó phát sinh lên, thì đó cái thanh kiếm của kẻ cướp đã kề vào cổ, kề vào người ta. Mà nếu như vậy thì chúng ta sẽ bị chết cũng vậy, cái tiếng cũng vậy, cái mũi cũng vậy, cái lưỡi cũng vậy, cái thân này nó mà chúng ta vừa làm cái ý thể ra lại thì chúng ta đã bị cột trói, chúng ta đã bị cột trói trong cái sinh tử, trong cái đau khổ. Chúng ta đang chạy trốn cái tên cướp mà chúng ta lại chính chúng ta lại là tạo cái điều kiện xuất hiện cho chính nó thấy ta. Bởi vì chính vì mình bắt cái cảnh, bắt cảnh ái tham của chính nó, tất cả tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, chúng ta cứ nhận, cứ nhận và cứ cứ nắm một cái bắt nó. Cho đến ngay cả chúng ta thấy cái sự tu tập nó không phải chỉ là một cái điều gì đó là ngồi liên diêm mà nó lại thành tựu, mà nó đòi hỏi một cái vị hành giả sẽ có một sự đấu tranh, một sự chiến đấu với cái nội tâm hết sức là lớn. Sự chiến đấu với nội tâm đó chính là cái gì? Phải theo dõi luôn luôn về cái thân và tâm này, cái thu thúc, và phải có cái chánh niệm, phải có cái cảnh giác, và có cái sự canh chừng, phải có cái sự canh phòng, và có cái sự tham nhận đối với cái thời tiết, tránh né đối với những cái điều mà nó sẽ phát sinh lên những cái đau khổ. Chứ không phải là chúng ta cứ nghĩ rằng là tu thì mình cứ bình thường, cứ đơn giản như vậy là tốt đâu. Cho đến một lúc chạy, cái người này chạy tới một cái bờ, một cái đầm nước, mà đầm nước đó nó lớn mà nó nguy hiểm nữa. Bởi vì cái đầm nước lớn đó nó nguy hiểm. Cho nên tất cả nó mới cuốn rơi được, đó chính là bọc lưu. Vì cái chấp về tham dục này, về chấp về cái hũ bọc này, chấp về kiếp bọc này, và chấp về vô minh bọc này, vì những cái dòng nước này, bọc lưu nó xoáy và nó cuốn chúng ta vào cái sanh tử và cái đau khổ. Có những chúng sanh sợ cõi dục, có những sanh là cõi sắc giới, có những sanh do những cái chấp trước đau khổ, và cũng chính đó là từ do vô minh nó dẫn hành dắt chúng ta đi đến cái sự nguy hiểm. Nhiều khi mình đang ngồi, mình đạt được các cái tầng, mình có kết quả của thiền định, tâm nó thanh an, tâm nó thanh an, tâm nó thanh an vân vân. Mà nếu chúng ta không khéo có cái chánh niệm, không khéo có cái chánh định, thì chắc chắn rằng chúng ta bị dục vọng luôn, nó cuốn, nó kéo ta ngay. Và nếu nó cuốn, nó kéo ta ngay, thì giống như là cái công cuộc tu tập của chúng ta bị chặn đứng, bị chặn đứng ngay đoạn đầu rồi. Chẳng đứng ngay cái chỗ mà chúng ta không có thể không có thể mà vượt qua được. Và thế là cái chấp ở đó cứ giữ vững cái kết quả, cái ấn chứng của chính mình, mà tự cho mình đã thành tựu, thì chính mình đã viên mãn. Mà không biết bao nhiêu người đã thành tựu một cái thân sinh an, một cái tâm sinh an một chút xíu, hoặc đạt được một phần các cái thiền chứng, họ đã tự mãn. Mà tự mãn như vậy là có nghĩa là để chúng ta đã dầm xuống tại chỗ, chúng ta đã sụt lùi, chúng ta sụt lùi mà chúng ta không thấy. Vậy chúng ta thấy, chúng ta dạy rằng đời bên này chạy đến cái đầm này đó, mà nó nhiều cái sự nguy hiểm. Vậy cũng vậy, đời bên này được cho chính là thân trí, chúng sinh luôn luôn cái thân kiến này, mà chúng sinh đã đau khổ sanh tử rất là nhiều, biết rằng là khổ, nhưng chúng sinh vẫn chấp nhận cái quan điểm đau khổ đó, và thế là chạy theo cái tham dục, mà chúng sinh làm biết bao nhiêu là cái điều tội lỗi. Bờ bên kia là bờ an ổn, bờ bên kia đồng nghĩa cho cái niết bàn, nhưng chúng sinh đâu phải đơn giản qua đó. Bởi vì cái vùng nước này hết sức là nguy hiểm, vùng nước này nó có thể có cá lớn cá to, vùng nước này nó có thể nó có nhiều cái sự nguy hiểm mà đến cái sinh mạng của chúng ta. Cho nên người đó rất là sợ, họ tìm cái gì, tìm mọi cách, tìm cái tiền cỏ để kết, để đan hết, để mà vượt qua được. Có những người cũng muốn vượt qua, đến thấy sợ và muốn vượt qua bờ bên kia an lạc, nhưng điều mà chính bị cái thân kiến này là giữ lại bờ bên này hết rồi, mà chúng ta không thể vượt qua bờ bên kia được. Vì cái thân kiến này nó làm cho chúng sinh sẽ đau khổ. Chính cái cách kiến này, chính cái sự dẫn đường này, chính vì cái đường dẫn này chạy tới đó, và chính vì chúng ta muốn qua bên kia, một mặt muốn qua, một mặt cũng cứ đứng đường chừng như vậy, và thế là chúng ta lại không thể nào vượt qua, chúng ta lại chịu thua. Cũng vậy, trong cuộc tu này chúng ta thấy, biết rằng là chúng ta tin nhân tin quả, biết rằng đời nó khổ, biết rằng đời nó sẽ nguy hiểm như thế này thế nọ, sinh tử lăn trôi đau khổ, chúng ta bị cái địa ngục bằng sanh na tu la hết sức là nguy hiểm. Nhưng rồi đứng tại chỗ đó, cái thân kiến này, cái vô minh này nó che khuất chúng ta, chúng ta quên, chúng ta không sợ nữa, và chúng ta cứ tiếp tục. Có đôi khi chúng ta làm các cái bất thiện pháp, mà chính chỗ đó là đồng nghĩa chúng ta đã chết tiền, đồng nghĩa chúng ta đã chết túi. Và chúng ta không thể vượt qua bờ bên kia, thấy bờ bên kia là an ổn, thế cảm giác cái tịch tịnh vắng lặng, nó là cái mà không còn sanh tử, không còn đau khổ đó, đó là cái điều tuyệt đối. Nhưng cái thứ gì muốn trả giá thì chính nó, muốn đi đến cái bờ này để mà thấy cái bờ kia là an ổn đã là một chuyện khó rồi. Nó vượt qua biết bao nhiêu là mọi thứ mọi cái, nhưng cuối cùng chúng ta thấy mới đi tới bờ bên này, mới chỉ có bờ bên này thôi, mà đã là bị cái thân kiến nó đeo, nó bám, nó chính, nó giữ chúng ta lại. tức là chấp về cái gì? Chấp về sắc thân này, chấp thủ về sắc thân này, chấp ngã về con người mình. Và chúng ta yêu, chúng ta giữ gìn cái cuộc sắc thân tiếng này, nó cũng là chính là chúng ta cái chấp về sắc đẹp tiếng như mùi thơm bị ngon xúc lại. Nó vậy này, thế là nó xuất hiện, nó dẫn cho ta chạy sâu nữa. Tuy bờ bên kia một đàn là an ổn, một bạc đàn là nguy hiểm. Nhưng thường thường trên cái sự nguy hiểm đó, nó trải một tấm thảm cho chúng ta. Nếu như là một thân kiến, chúng ta cứ đi bước tới đó, đến khi bờ bên này tuy nó gồ ghề nhưng một chút xíu nữa vượt qua cái này thì nó đến cái con đường thật sự an ổn, thật sự sẽ là tốt đẹp. Nhưng chúng sinh đâu thấy cái điều đó và thấy là đây là cái sự nguy hiểm. Bờ bên này thấy, chúng ta thấy nó chảy thẳng cho chúng ta, nhưng chúng ta bước lên một vài bước và chúng ta đi một chút xíu là chúng ta lọt hố. Đường bên này tuy là gồ ghề nhưng nếu chúng ta vượt qua cái đường gồ ghề này thì chúng ta thấy mới tới cái đích, và thấy là chúng ta đi một con đường nó hết sức là hiểm không, hết sức là nhẹ nhàng. Những điều kết của đời này, người ta thường thường như kinh văn đầu tiên chúng ta thấy, con người vì sợ khổ, con người vì muốn lạc, muốn cảm giác lạc, chứ con người sợ cái khổ, muốn sống mà không muốn chết, muốn lạc mà ghét khổ. Bởi chính vì cái chúng gì, cái tham sống, cái sợ chết, cái chấp thủ, cái chấp ngã đó mà chính chúng sinh đã sức là nguy hiểm, hết sức là phải khổ sầu, khổ sầu chính mình, khổ sầu cho cái sự nguy hiểm của chính chúng ta. Cái sự tu tập không chỉ là niệm niệm, đọc đọc tụng tụng là đơn giản là kết thúc đâu, mà cái sự tu tập nó đòi hỏi chính mỗi con người phải có một cái, phải có một cái đấu tranh, phải có một cái sự chống lại với cái gì, với mọi thứ, mọi điều. Và cái điều cuối chúng ta thấy Đức Phật này dạy đối với thánh đạo tám ngàn, đó là chính người ấy làm được chiếc bè, dùng cái thánh đạo tám ngàn của chính mình, đó chính là sự tu tập về giới định tuệ, hay sự tu tập về chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, chánh tấn, để
dạ nam mô Bích Tha, dạ con Nguyễn Đức Hạnh, con kính đảnh lễ Đức Chi Tôn Thiền Đức Tăng Ni, và thân mến chào quý đạo hữu. Dạ kính bạch đại đức tự quyền, không biết sư có nghe con được hay không, chúng con rung rum hết nghe sư nói rồi, con kính thỉnh sư từ bi cầm mic trở lại. Dạ nam mô Bích Tha. Dạ Dạ Nam Mô Bích Tha, dạ con nguồn đức hạnh, con kính đảnh lễ sám hối. Dạ bây giờ con thấy đại đức trụ tự hiện trở lại rồi, con kính thỉnh sư từ bi cầm mic trở lại.
Dạ. Và thánh đạo tóm ngành nó là một chiếc bè hạnh nguyện của Đức Chúa Trời. Thánh đạo tóm ngành nó chính là tượng đức cho chiếc bè để đưa qua và đưa qua sông đó đến đầu bên kia của sự thành tựu mùi các chứng của các vị thánh. Cho nên trong quá trình tu tập là một chuyện đơn giản, mà nó sẽ phải là một cái quá trình mà chúng ta tu tập vô hình, không phải tu nhất thiết ngộ nhất thời hiện, đó là chuyện bình thường mà như chúng ta suy nghĩ một cách tức là với những cái quan chiếu với những cái nhìn mà nó tầm thường của chính chúng ta đâu. Hay là chúng ta đừng tự ý lại rằng khi sáng này hỏi về vấn đề hỏi gì chứ mình thấy nếu mà kinh thần kinh điển đó đâu chúng ta lại không chấp nhận, đó là cái hội tánh. Thì chúng tôi thời hiện đây thì có mình tôi năm đặt xong tất cả quý vị bất công khó kỹ nữa, bây giờ tin là diễn biết những điều chúng tôi nói rằng là không công cuộc tu tập nó đòi hỏi cái sự tinh tấn, nó đòi hỏi độ ba la mật chúng ta tạo, chúng ta tự có đôi khi chúng ta coi chừng chúng ta tự xem ta có phật tánh cho nên tu thì chúng ta cũng sẽ dẫu gì nghe là được ha. Chúng bị phụ về thì bị phụ dạ.
Nam mô với thầy, chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, kính đảnh lễ thiền toàn thể sư, đảnh lễ thiền tổ đức, xin chào quý Phật tử. Hôm nay chúng con rất là hoan hỷ để được gặp lại sư trưởng sau một thời gian dài ngày đi Ấn Độ về. Kính bạch thiền tổ đức và thưa quý Phật tử, đại đức tự quyền có lẽ đang gặp thực trạng kỹ thuật và nó cũng đã đến lúc để chúng ta chuyển qua phần thảo luận. Mới đầu phần thảo luận ngày hôm nay thì xin được giờ quý vị nghe không rõ hả? Không biết là quý vị nghe có được không? Dạ vâng. Mình xin tôi biết là thưa quý Phật tử, thứ nhất thì xin được kính thỉnh thưa tòa tự siêu để thưa tòa trả lời cho câu đầu tiên. Ở đây chúng ta thấy rõ rằng là Đức Phật này dạy về bốn đại chủng là đất nước lửa gió. Thường chúng ta nghĩ là bốn đại chủng nó không có vấn đề gì hết. Dạ, nó không có đất nước lửa gió thì không có vấn đề gì. Nhưng mà ở đây thì rõ ràng là nó có vấn đề và có vấn đề đến đối với đời sống của chúng ta. Thì thứ nhất xin được thỉnh thưa thượng sư Quan Hỷ nói rõ là bốn cái đại chủng địa đại, phong đại, hỏa đại, thủy đại ở trong tạng kinh khác gì với tạng diệu pháp, và tại sao bốn đại chủng ở đây nó lại là những vấn đề mà cấp thiết mà chúng ta không thể không nghĩ đến. Thì xin được kính thỉnh thưa thượng sư Quan Hỷ làm sáng tỏ điểm này. Xin thỉnh thưa thượng sư.
Nam mô Bụt Thầy. Chúng con kính lễ sư trưởng. Kính chào thượng tọa Giác Đẳng cùng sư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý vị. Hôm nay bốn đại bất hòa nên có lẽ là quý vị nghe âm thanh của chúng tôi thuyết cho quý vị biết về chúng tôi là bệnh như thế nào rồi. Ở đây thứ gì? Ở trong ví dụ pháp A Di Đà thì bốn đại không có cái gì cả, nó chỉ là bốn thành tố để tạo nên cái sắc y sinh, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tạo nên cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, tạo nên sắc tố nam, sắc tố nữ, tạo nên sắc y vật, mạng quyền, vật thực, chỉ vậy thôi. Nó không có vấn đề gì, bởi vì ở trong diệu pháp á, ý nghĩa của tạo diệu pháp là sâu xa về pháp thực tính, ở cái tham mô sắc xa quá gầm thì rồi. Nhưng đối với kinh tạng thì khi đề cập đến bốn đại chủng đất nước lửa gió thì lại nói một ý nghĩa khác, không phải là có cái sự dị biệt chống cái với cái tạo diệu pháp, nhưng mà ở đây nói lên một cái khía cạnh thôi. Thực tế một chút, bởi vì kinh tạng Sức Tân Tô Áp Thác Gâm Thư Rô, tức là kinh tạng, thì sâu xa về nghĩa lý. Ở đây bốn đại trong tạng kinh được đề cập đến là nói đến những cái thành phần xuất hiện trong thân này, như là ở trong kinh Đại Điện Xứ Trung Bộ Majjhima Nikaya có đề cập đến. Thì địa đại ở đây, trong thân này cái gì nó thuộc về chất rắn, chất ngại, như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, ốc, phổi, dạ dày, màng ruột, ruột già, ruột non, Phật thực mới ăn vào, hay là phẩm. Cái đó là địa đại trong thân này. Nói theo tạng kinh. Và thế nào gọi là thủy đại, chất nước ở trong thân này. Kinh Tạng đề cập đến ở đây là những trong thân này có những gì thuộc về chất lỏng, tuôn chảy và lưng lưu ở trong thân, thì như vậy gọi là chất nước, như là mật đàm, mũ máu, nước mắt, mồ hôi, nước miếng, mỡ đặc, dầu da, nước nhớt, nước tiểu, thì gọi là thủy đại, là chất nước. Trong thân này cái gì nó thuộc về hơi nóng, cái chất nóng làm cho đốt cháy các tế bào, hay là cái chất nóng làm cho tiêu hóa phật thực, hoặc là chất nóng tạo ra cái thân nhiệt, thì như vậy được gọi là tê cơ thạch thú theo Kinh Tạng. Và chất gió ở đây nói như trong Kinh Tạng là những gì mà thuộc về khí, như là hơi thở ra, hơi thở vào, hoặc là gió thổi quạt ở trong đường ruột, hoặc là giúp cho chất gió giúp cho các cái lỗ chân lông ở trên da thịt nó thoát ra, gọi là thở, thì như vậy gọi là cái chất gió ở trong thân này. Bốn đại mà nói theo vi diệu pháp thì là bốn thành tố thuộc về pháp thực tính, tóc xa quá, hay nói một cách khác đó, tức là nói theo paramattha sắc chát là chân đế, thì cái gì mà thuộc về cứng hoặc mềm gọi là đất, cái gì thuộc về chảy ra quấn lại thì gọi là nước, cái gì nóng hoặc lạnh thì cái đó gọi là lửa, cái gì căng phồng và di động thì cái đó gọi là chất gió. Và bốn thành tố nói theo pháp thực tính như vậy thì không có vấn đề gì. Còn thôi, trong Kinh Tạng khi mà đề cập đến bốn đại mà được phân tích như trong Kinh Đại Niệm Xứ đó, thì trong bốn đại đó, thưa quý vị, cái thân này nó thoải mái hay là nó khó chịu, khỏe hay là bị bệnh, là do nơi bốn đại điều hòa hay là không điều hòa. Ở trong thân này, nếu mà chất đất nó vừa phải thì không sao cả, mà hễ khi mà nó có một cái khối u hoặc là nổi mục cộm lên ở trong thân thì nó sẽ sinh ra cái chứng bệnh. Cái khối u nó ở trong xương, trong da, trong thịt, cái khối u đó nó sẽ làm cho đau nhức, hoặc là nó làm cho bị bế tắc các cái động mạch, tĩnh mạch, thì như vậy thì rất là nguy hiểm. Cũng như cái chất nước như vậy, nếu mà trong thân này mà cái chất nước như mật đàm, mũ máu, nước mắt, mồ hôi vân vân mà nó dư quá hoặc là thiếu quá thì như vậy nó sẽ sinh ra những cái chứng bệnh làm cho cảm thọ khổ. Cái chất lửa như vậy chỉ nói đến cái thân nhiệt thôi, mà nếu cái thân nhiệt bình thường của chúng ta là 36-37 độ C đó, thì như vậy nó thân chúng ta mát mẻ dễ chịu. Nhưng mà nếu khi nào mà cỡ khoảng chừng 38, 39 độ hoặc 40 độ thì lúc đó là bị sốt, gọi là bị sốt. Hoặc là khi ở trong bụng của chúng ta, nếu như mà cái chất lửa mà nó thiếu, chúng ta ăn vào nó bị lạnh bụng, nó không có tiêu hóa được thì cũng phát sinh hơi bệnh. Còn cái chất gió cũng như thế, nó không có, một là nó không lưu chuyển, hai là cái chất gió mà nó dư quá thì nó cũng làm cho chúng ta bị trở ngại không lưu chuyển. Ví dụ như chúng ta bị sình bụng hoặc là bị quất hơi, nghĩa là ở không được hoặc là chúng ta hạ phong không được, thì như vậy nó sẽ làm cho bị bế tắc, làm cho bụng sình trước lên. Hoặc là khi mà chúng ta bị cái chất đất, cái nguyên tố đất ở trong thân này mà nó chèn kín cái mũi của chúng ta, cái xoang mũi mà chúng ta bị viêm, bị sưng lên, nhất là lúc mà chúng ta bị cảm, chúng ta bị nghẹt mũi, bị sổ mũi, thì như vậy chúng ta sẽ không có yên ổn được. Vì thế cho nên khi mà thiết ở trong kinh tạng này, và Đức Phật lại đưa một cái ví dụ bốn đại giống như là bốn con rắn độc, và cái sự nổi giận của bốn con rắn độc đó, độc của bốn rắn độc là ám chỉ cho cái trường hợp là bốn đại này nếu mà nó điều hòa thì chúng ta khỏe, cảm thọ lạc, còn nếu như mà nó bất hòa, có khi dư khi thiếu thì trong trường hợp đó là chúng ta sẽ sinh ra bệnh hoạn khó chịu. Cái thân này nó là như vậy đó, nói là một nói thân này là thân tứ đại. Nếu mà chúng ta nói theo A Tỳ Đàm đó, thì bốn thành tố thuộc về chân đế nó tạo nên, thì cái đó là chúng ta nói về cái thực chất. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói về cái độc tố, chúng ta nói bốn đại ở trong thân này mà nói theo cái nghĩa không có tiếng cá là nói theo tục đế đó, tức là chúng ta giả định ở trong thân này nó gồm có những chất gì, thì thưa quý vị, nó cũng sẽ đưa đến cho chúng ta cái sự tác hại gì. Khi mà chúng ta ăn vật thực ở trong rau hay ở trong qua quả hay là ở trong cái chất gạo nếp vân vân, khi người ta phân chất ra thì những chất đó rất cần thiết cho thân. Nhưng mà nếu như ở trong những cái chất đó nó cũng có những cái trường hợp mà nó làm cho cách khi chúng ta ăn vào nó sẽ bị dị ứng, sẽ phát sinh bệnh hay là bị ngộ độc vân vân, thì trong trường hợp đó chúng ta nên hiểu bốn đại mà nó theo tạng kinh đó, nó cũng như thế, cũng giống như Phật thực ở bên ngoài. Còn bốn đại mà nói theo ví dụ pháp đó, thì chúng ta nói về cái tính chất của nó, cái hoạt tính ở trong đó thì không có vấn đề. Thì ở đây khi mà chúng ta đọc cái bài kinh này và nghe cái tỷ dụ pháp và Đức Phật là ví dụ bốn con rắn độc như bốn đại đó, là chúng ta nên hiểu bốn đại ở đây là nói theo bốn đại của tạng kinh. Như chúng tôi có trình bày với quý vị là bốn đại mà bất hòa rồi thì trong trường hợp này nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái sự khổ, cảm thọ bất an. Đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thứ nhất mà sự gọi giác đẳng vừa nêu. Lẽ ra thì ở trong cái câu hỏi chỉ có nêu lên là bốn đại hiểu là tạng kinh khác với bốn đại sẽ vi hóa như thế nào, nhưng mà trong cái lời dẫn nhập để câu hỏi đó thì sự gọi giác đẳng có gợi ý một điều là tại sao bốn đại ở đây được Đức Phật này ví dụ như thế nó sẽ có vấn đề. Thì ở đây chúng tôi cũng nói thêm một chút như thế. Nam Mô Bụt Thầy.
Sao chú kính trình sư Phật đại sư, rất là hoan hỷ là sư Phật đang bệnh, tứ đại đang bất hòa, hỏi câu hỏi về tứ đại, do đó sư Phật đã vừa cho chúng ta một cái thí dụ rất là cụ thể. Kính bạch sư trưởng, lâu quá chúng con không có được nghe sư trưởng giảng, chúng con không biết là hôm nay chúng con có thể cung trình ngày cho chúng con một vài lời không? Nếu sư trưởng có thể cho chúng con được một vài lời thì câu phát lực tiếp theo chúng con xin được kính thỉnh sư trưởng. Dạ vâng, dạ rất là hoan nghênh. Kính bạch sư trưởng, ở đây Đức Phật này có đề cập đến chữ bột lưu. Bạch sư trưởng, trong cái nhìn của Đức Phật, phải chăng rằng thế giới này đang bị cuốn xoáy ở trong một cuồng lưu? Và như vậy, cho dù chúng ta muốn yên thì nó cũng không yên được, có phải như vậy không? Tại vì có nhiều người nghĩ rằng mình không làm gì hết mình sẽ yên thôi. Nhưng mà phải chăng là nếu chúng ta muốn yên thì chúng ta cũng không yên được, vì chúng ta đang ở trong vòng cuồng lưu, có đúng như vậy không? Chúng con xin kính thỉnh sư trưởng.
Nam mô A Di Đà. Kính bạch Di Tăng, kính thưa quý vị Phật tử, quý vị có nghe tôi nói được không? Cảm ơn cô Anh Trà. Qua cô hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng trong thêm câu hỏi hai tiếp kể đến là cái chữ bọc lưu hay là bao lưu, ô khác là cái dòng nước chảy mạnh, chúng ta có thể yên thân ở giữa dòng bọc lưu và bao lưu là cường lưu chắc. Thì đây là cái nội ý của câu hỏi thứ hai. Nói về cái dòng bọc lưu thì chúng ta phải nói đến bốn điều: dục bọc lưu, hữu bọc lưu, tà kiến bọc lưu, vô minh bọc lưu. Thì đó là bốn cái như là dòng nước rất mạnh. Bởi vì cái dục bọc lưu là cái sự tham đắm về ngũ dục, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Thì đó phải là cái dục bọc lưu. Rồi cái hữu bọc lưu đó là cái sự tham ái đối với các thiền sắc và vô sắc. Bởi vì thiền sắc và vô sắc mà cũng gọi là cái hữu ái hay là hữu bọc lưu. Vì tu vào các thiền đó thì sanh lên những cảnh giới đó, tuổi thọ rất là lâu dài. Do đó nên khi mà Đức Phật ngài muốn tế độ hai cái vị đạo sĩ lúc ngài còn đi trầm đạo, thì một vị đã hướng ngài đến vô sầu xứ, một vị thì vị tưởng. Nhưng khi biết hai vị từ trần thì Đức Phật có lấy làm thương xót cho những vị đó, là vì trong lúc Phật ra đời mà hai vị đó sanh vào cái vô sắc thì không thể có được nghe về Phật pháp, cũng như là một trong cái tám nạn. Còn cái tà kiến một lưu thì cái người phải chấp nặng về tà kiến như Sunaka vân vân. Thì dù có thể đến này gặp Đức Phật, khai theo Đức Phật gì nữa, nhưng mà tà kiến quá nặng, giống như cái dòng nước trôi, họ không có thể dính lại vào họ được. Và nhất là cái vô minh một lưu, vì vô minh che đậy nên tham ái cái buộc mà chúng sanh mãi chỉ mà đắm chúng sanh là tự luân hồi. Vô minh đây nói nghe ý nghĩa là không thấy được tứ đế, tức là không nhận ra chịu khổ, nhân sinh khổ, pháp chịu khổ và con đường mà đến thấy chịu khổ. Vì vậy cả bốn cái pháp này được sinh như bạo lưu hay bọc lưu. Tôi có lần là thí dụ cho các vị đó. Thì bây giờ chúng ta vẫn còn nằm trong cái dạng bốn dòng nước này, nằm trong cái dòng nước bọc lưu này. Dầu dục bọc lưu, hữu bọc lưu, tà kiến bọc lưu hay vô minh bọc lưu. Có cái nhiều cái ít, nhất là cái dục bọc lưu thì đối chúng sanh có dục giới là mạnh nhất. Thì đương nhiên chúng đó có cái vô minh bọc lưu trong đó. Còn cái tà kiến bọc lưu cũng có một số người mạnh nặng, một số người nhẹ. Còn cái hữu bọc lưu thì cũng vậy, có một số thích chưa tu về thiền chỉ để sanh lên là các cõi trời âm thiên chẳng hạn. Mà những điều này cũng trở thành cái trước ngày một trong tám cái pháp kia là bát chướng niết bàn, như là khúc gỗ không đến giờ và trôi đến đêm khả vì phi nhân gìn giữ, tức là những vị tu tập để mong được sanh vào các cõi trời dục giới hay là về các giới vô sắc giới. Thì như vậy cũng là một cái trở ngại không phải là đến niết bàn. Tôi thường thí dụ cho mấy vị kia, thí dụ này có ý nghĩa là bây giờ chúng ta vẫn còn phàm phu tục tử, vẫn còn bị những cái dòng nước xoáy, mình vẫn còn nằm trong cái lãnh vực bột lưu này. Nhưng mà bây giờ chúng ta, tôi riêng bản thân của chúng tôi thì rất thích một cái đoạn kinh mà tôi nghĩ rằng đây như là một cái sợi dây, dây luộc hay là thói chẳng hạn, thì mình cứ đeo vào cái sợi dây đó, dầu cho là có với cái dòng nước bọt lưu nó có chảy, mình tấp qua tấp lại, nhào lên lộn xuống gì nữa, nhưng mình được níu cái sợi dây đó rồi, mình từ từ mình thăng lên cuối cùng lên tới được ngay chỗ cái đầu mối dây, thì tức là mình sẽ ra khỏi bọt lưu. Vậy cái một sợi dây mà cần mình níu ở đây là cái gì? Đó là một đoạn kinh mà tôi tâm đắc nhất, tôi ưa thích, mà thường thường tôi hay đọc đi đọc lại. Như cái câu Ê Tăng San Tăng, Ê Tăng Gia Đi Đăng, như là Sapa Sang Kha Ra Samatho. Đây an tịnh, đây tịnh lương, tức là tịnh chỉ tất cả hữu vi. Sapu Thipati Nisak Hu là đoạn tuyệt tất cả sân si, tâm hát ca vô dứt ai quy xa vô là vô nhiễm hay ly tham, ni rô thô là chức tịch diệt hay là đoạn diệt, niết ba nàn tệ tức là niết ba. Do như vậy mỗi một cái bài kệ này mà tôi thích đọc cả Bali cũng như tiếng Việt, giống như mình tu tiên mà nói kinh bình đình thỉnh đọc trong Nga đó. Cái đoạn kinh này tôi nghĩ nếu mà chư tăng hay Phật tử hành giả mà đọc cái bài kinh này, lấy đó làm cái điểm mấu chốt, cái cú cánh, rồi cứ đọc đi đọc lại nghiền ngẫm có lâu ngày và bám vào cái đây cũng như nắm vào cái sợi dây. Khi nào mình đã phăng lên từ từ tới lên tới cái cuối cùng của cái đầu mấu chốt sẽ đeo được điểm đó, thì lúc đó chúng ta thoát khỏi một lúc. Như Đức Phật Ngài nói, Ngài không bước đến, Ngài cũng không ai đứng lại, nhưng Ngài gọi vượt khỏi bất lưu, không thiên vào bên này, không thiên vào bên kia. Còn nếu mà còn có thiên chấp gì, còn có cái gì dính mắc, thì sẽ vẫn còn bị rơi vào cái dòng bất lưu này. Vì vậy nên cái dục bất lưu, hữu bất lưu, hoặc kiến bất lưu và khả cái vô minh bất lưu, nó vẫn là những dòng nước mạnh như thác đổ. Mà chúng ta níu được cái sợi dây này rồi chúng ta lần lần phân lên, cuối cùng thì chúng ta cũng vượt khỏi bọt lưu. Đó là cái đẩy một cái bài kinh mà tôi xem như là một cái phần căn bản để trong cái cứu cánh, cái tông chỉ cho cái người tu Phật chúng ta. Bất cứ tôn giáo nào cũng vẫn có cái tông chỉ, nhưng mà nếu chúng ta nắm được cái tông chỉ, tức là cái căn bản gốc đó, thì mỗi một cái tôn giáo nó có khác biệt với nhau. Đối với cái Phật giáo nguyên thủy Theravada, tức là Tam Tạng Bali, thì chúng ta nhớ những đoạn kinh mà Đức Phật Ngài đã trả lời, đã nói. Cho nên chúng ta lấy cái niết bàn như là cái cứu cánh, thì Amata là bất tử, tức là niết bàn trong ý nghĩa là cuối cùng là cứu cánh. Cũng như ông bà La Môn hỏi về chữ sáu căn, năm căn năm cảnh, chúng có đối cảnh sai khác hay là cảnh sai khác, lấy cái gì làm cái quy hướng? Thì Đức Phật Ngài trả lời là ý là chỗ quy cái quy hướng hay là cái điểm quy thừa đó. Ý lấy cái gì làm chỗ quy thừa? Thì Đức Phật Ngài trả lời lấy cái niệm chỗ quy thừa. Niệm cái gì làm chỗ quy thừa thì nói là cái giải thoát làm chỗ quy thừa. Giải thoát lấy cái gì làm chỗ đi quy thừa thì nó niết bàn làm chỗ quy thừa. Câu hỏi tiếp, niết bàn lấy gì làm chỗ quy thừa? Thì Đức Phật nói thôi vừa rồi, câu hỏi nào phải có đến cái lúc kết thúc. Hơn nữa trong giáo pháp này, Niết Bàn là cứu cánh của Phật hạnh. Thì đây những câu trả lời chúng ta được tìm thấy cái tinh hoa của lời Đức Phật ngày dạy, và chính cái tông chỉ của người tu theo đạo Phật, dưới giáo lý của Đức Phật Gautama. Thì cái Niết Bàn là cái cứu cánh của Phật hạnh, hướng đến Niết Bàn là cái chữ tỉnh chỉ được hoàn toàn vắng lặng tất cả hữu bi, chấm dứt tất cả cái sân si, dứt ái, ly tham, vô nhiễm, tịch diệt, tức là Niết Bàn. Thì bây giờ chúng ta cứ đeo cái bài kệ này, bài kinh này, nắm lấy cái tông chỉ, dù ở nên người Khmer, người Thái Lan, vân vân, họ không thuộc cửa tu vô duyên đó, tức là họ tu vào một thời gian, nhưng mà cái dự tu vô duyên này chắc có lúc đầu trước là khởi đầu thì chắc mạnh mẽ hơn, sau này gần như là tu theo cái tập võ quán. Chứ nếu mà tu vô duyên tức là họ cũng vào họ tu một thời gian, họ ngồi thiền hành gì đó, lấy cái cũng trước nhất là thọ cái giới, cũng xin thầy tế độ cho mình thực hành để là thấy rõ được Niết Bàn, rồi là lấy cái đó làm cái tông chỉ, lấy cho làm điểm tựa, lấy đó làm cứu cánh của phạm hạnh. Rồi sau thời gian đó họ ra đời, họ làm ăn gì đi nữa, nhưng mà lúc nào họ cũng nghĩ rằng cái cứu cánh của họ và là đến cái sự giác ngộ giải thoát, đến cái Niết Bàn. Do đó nên tôi nói là nếu như chúng ta học được bài kinh này làm tông chỉ, thì mọi hoạt động của mình dầu cho thế tục hay là trung đạo cho ngoài, nhưng mà biết rằng cuối cùng mình cũng phải đi đến cái chỗ giác ngộ giải thoát. Cũng như tôi bình thường làm gì chứ có, khi mà cái y và cái bát á, hai cái vật này đối với tôi sẽ rất là quý trọng. Vì tôi nghĩ rằng những cái vật khác dầu cho như hai nhà cao cửa rộng, hột xoàn kim cương vân vân, nhưng mà thứ đó tạm dùng nhất thời. Nhưng khi tôi nhìn cái y cái bát thì tôi nghĩ trong dòng linh hồi mình sẽ còn nhiều kiếp nhất và kiếp cuối cùng, hai món này sẽ trở thành là cái vật hộ thân của mình, bảo vệ. Nên y bát đối với tôi rất là quan trọng, chúng tôi rất kính trọng. Nên khi thấy cái gì nào mà xài bình bát hay là y một cách vừa phải, chúng tôi thấy như là khó chịu. Kể đến những cái giáo lý trong Phật giáo và tâm trạng ba đế ly được căn bản, được biết rõ là chính pháp. Thành là ba việc này mà tôi thường quý trọng trên hết tất cả mọi việc khác. Như thế bà gian kho những cái vật châu báu nhiều thứ nhiều loại, nhưng không có sánh bằng những cái pháp bảo vân vân. Vì vậy nên nếu mà chư tăng Phật tử mình mà nếu ý thức được cái tông chỉ, tông cái chỉ của đạo Phật đó, thì tức là cái Niết Bàn, cái cứu cánh đạt đến trạng thái bất tử. Như vậy thì khi mình cứ nhắm cái đó, hướng vào đó, cẩn hành mạng hành tiền trình chỉ hữu hứa đa lộ, đi mau đi chậm đường trước chỉ có bao nhiêu, mình cứ thực hành tất cả việc rồi mình sẽ là sẽ thấy rõ được cái Niết Bàn. Mà khi nào thấy rõ được cái bản thức là đắc đạo, bởi nên mà tâm biết Niết Bàn là tâm đạo quả siêu thế, chỉ biết cảnh Niết Bàn mà thôi. Do đó nên hãy khi nào thấy được Niết Bàn tức là đắc đạo, mà đắc đạo thì có tâm đạo mới biết cảnh Niết Bàn, mà nếu được như vậy thì được đưa đến sự giải thoát hoàn toàn. Do đó nên tôi mới nói là lấy cái ba đoạn kinh trên mà mình tụng mình đọc hàng ngày để nhập tâm và cái hướng của mình đi đến điểm cuối cùng tức là Niết Bàn. Thì trong cái dòng bọt lưu đó, như mình có được một cái sợi dây, dù đó là cái dây luộc hay là thói chẳng hạn, mình nắm lấy, mình phăng lên, dù có bị chao đảo, có bị tấp bên này, tấp bên kia, có cái lúc là trồi lên, có lúc bị hợp xuống, bị dòng thác lũ mạnh, quá mạnh á, nhưng mà mình vẫn đeo, vẫn rị cái sợi dây đó. Rồi khi nào phăng được một, hai thước, rồi phăng từ từ, cho đến cuối cùng vẫn là đeo đuổi. Khi mình phăng lên tới cái điểm của cuối cùng, tức là cái đầu dây, tức là đạt đến cái đạo quả Niết Bàn, thấy được Niết Bàn, thì đó mới thoát khỏi bọc lưu. Còn bây giờ chưa thoát khỏi bọc lưu thì chúng ta vẫn phải nắm cái sợi dây này, dù đó là một cái lý tưởng, dù đó là mong ước, nhưng mà cái lý tưởng hay mong ước đó trở thành hiện thực khi chúng ta đầy đủ căn lành, thì sẽ chứng được đắc đạo quả. Khi đắc đạo quả thấy rõ Niết Bàn thì đó là cái đoạn kinh mà tôi vừa đọc nhắc khi nãy đó. Và đây là cũng câu trả lời thứ hai, cho câu thảo luận thứ hai mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu lên. Thì chúng ta có chỗ nương tựa như vậy thì dù giữa dòng đời bão lũ như thế nào, chúng ta vẫn an tâm rằng mình đã có một điểm tựa, mình không còn sợ gì nữa, chỉ là sớm muộn cũng đạt đến cái mục đích, cái cứu cánh của mình thôi. Đây là để ý của tôi trả lời như vậy. Nam Mô Bụt Tha dạ.
Sao thú, chú con kính truyền sư trưởng, không biết tiếng này của quý vị có nghe rõ không? Dạ, tại vì chú con đang thử để nói qua iPhone để vào phòng pháp. Và tiếng này thực sự là rất là hoan hỷ là muốn sử dụng iPhone để thử, bởi vì một khi vào phòng pháp được trong iPhone đó, thì đối với cá nhân của chú con thì sẽ làm được rất là nhiều việc. Biết là chúng con được nghe sư trưởng lần đầu tiên sau nhiều ngày sư trưởng đã xa trở về, do đó đúng là một ngày rất là hoan hỷ. Và khi thống đức và thưa quý Phật tử, bây giờ tiếp theo thì chúng con xin được một lần nữa thay mặt đại chúng để kính tri ân sư trưởng và thưa tòa thầy sư. Bây giờ thì xin được thỉnh đại đức Pháp Đăng, không biết đại đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy thì xin đại đức Pháp Đăng hoan hỷ cho biết để thỉnh đại đức Pháp Đăng trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dạ vâng, đại đức Pháp Đăng, khi mà chúng ta đọc câu chuyện này về những con rắn, đọc về những người cướp, cái tính gọi là tiếp thời, và làm cái gì mình phải làm nhanh chóng cấp thiết, chứ mình không thể làm cuộc. Bạch sư Tôn Đức và thư quý Phật tử, quý ngài và quý vị nghe xin được phải không? Dạ vâng. Xin được thỉnh đại đức Pháp Đăng hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 3 là cái câu dục tốc bất đạt có thể áp dụng trong sự tu tập ở phương diện nào và có thể không áp dụng trong phương diện nào. Xin thỉnh đại đức Pháp Đăng.
Và trong cái câu hỏi số 3 mà Thượng Tọa nhắc dẫn đưa lên đó thì câu dục tốc bất đạt, nếu mình nói về cái phương pháp tu tập mà Đức Phật ngồi dạy đó thì trong sự đi khi đứng nằm ngồi mình đều phải tu tập hết, không nên ngồi lì ở một cái quan nghi. Nếu mình ngồi ở một quan nghi quá nhiều đó là dục tốc bất đạt. Còn khi mình áp dụng cái cách tu tập đó là lúc nào cũng tu, giờ nào cũng tu, và cái phương diện nào cũng tu. Bởi vì Đức Phật là bậc đầu sư, mình cũng nghĩ nhiều lúc đọc kinh điển của Đức Phật thì thấy quá thật Đức Phật là một cái gì đào tạo cho đệ tử của ngài, hay dạy dỗ cho đệ tử của ngài trên đủ mọi phương diện để tu tập, và làm cho cái sự tu tập đó ở trong nhiều cái đề mục, như một người đi đứng nằm ngồi quân mình cái quan nghi mà lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác. Chứ còn nếu mình chọn một cái quan nghi hầu như là tôn giả Sô Nát Đô Lý Quý Xá mà đi bá đi kinh hành mà cứ đi riết như vậy đó, đến nỗi một cái chân nó đổ máu đầy hết cả cái đường. Và Đức Phật Ngài đã thí dụ cho cái cách đánh đàn. Nếu như đàn căng quá thì nó sẽ đứt mà dùng quá không nghe tiếng. Nhưng mà nếu mà nó vừa chừng thì nó sẽ phát ra những âm thanh kỳ diệu. Và cũng như giống như vậy, nếu mình nói rằng cái phương diện tu tập đó, thì đi đứng làm ngồi gì mình cũng phải tu. Còn nếu mình chọn một cái quan nghi mình ngồi viết như vậy đó, gọi là dục tốc bất đạt. Hay là đi hoài như vậy thì có nghĩa là dục tốc bất đạt, hoặc là đứng hoài như vậy cũng gọi là dục tốc bất đạt. Và nằm hoài cũng là dục tốc bất đạt, mình phải chọn cái quan nghi đi đứng làm ngồi vừa chừng để cái phương diện nào mình cũng tránh nhìn tỉnh giác hết. À, thì con nghĩ cái đó là cái cách mà gọi là không có dục tốc bất đạt. Vì cái dục tốc bất đạt là muốn nói đến mình muốn đạt được cái đạo quả hay cái đạo quả mà xuyên qua một cái cách đi kinh hành hoặc xuyên qua cách ngồi hoài, thì cái đó nó cũng gọi là không có quân bình các quan nghi. Con còn nhớ trong chú giải thiền quán đó, một người muốn chứng đắc đạo quả đó, người đó phải có cái điều kiện là thích tu thiền chỉ quán, quân bình các quan nghi và không rời chánh niệm. Quân bình các quan nghi có nghĩa là đi đứng nằm ngồi cũng không rời chánh niệm, là lúc nào cũng phải chánh niệm hết. Cái đó là cái điều kiện để chứng đắc đạo quả. Còn nếu một người mà ở một cái quan nghi nào mà làm quá nhiều ở cái quan nghi đó, xong rồi thả ra thì không có tiếp tục theo những quan nghi khác, thì cũng nghĩ rằng đó là dục tốc bất đạt. Còn nếu mà trên phương diện những quan nghi đi đứng nằm ngồi thì mình cũng tu tập hết, phương diện nào mình cũng chánh niệm tỉnh giác hết, thì cũng nghĩ rằng cái sự tu tập như vậy đó, người này dễ dàng chứng đắc đạo quả mà nó không trở thành cực đoan, nó không có trở thành là như là dục tốc bất đạt. Thì con xin trả lời như vậy. Không biết có hết ý của thần tòa Nhật Đẳng không, nhưng con xin chia sẻ là như vậy. Bây giờ thì con xin trả mít lại cho thần tòa Nhật Đẳng nha.
Dạ vâng, Bạch Chí Công Đức và Sư Quý Phật Tử, câu tiếp theo thì xin được thỉnh Sư Tòa Tử Siêu. Và biết hôm nay Sư Tòa không khỏe, nhưng mà không biết là Sư Tòa có thể trả lời không? Như Sư Tòa Tử Siêu, nếu Sư Tòa có thể trả lời thêm một câu nữa thì xin kính thưa Sư Tòa Tử Siêu. Dạ vâng, Bạch Chí Công Đức Sư, khi ở đây chúng ta nói về sự trống rỗng của các buổi sáu nội xứ, khi Phật tử nghe nói sự trống rỗng sáu nội xứ thì họ không hiểu là cái sự trống rỗng đó nó có ý nghĩa, có cái giá trị gì đối với một hành giả tu tập, thì xin thỉnh Sư Tòa Quan Thị giảng về sự trống rỗng của sáu nội xứ.
Nam mô Bụt Thầy. Kính đại lễ sư trưởng, kính bạch chư tôn đức và chào tất cả quý vị Phật tử. Kính bạch chư quý ngài, kính thưa quý vị. Ở đây trước nhất, là chúng ta nói về ý nghĩa thì ví dụ sáu nội xứ như là một cái ngôi nhà, một cái ngôi làng trống rỗng. Tại sao sáu nội xứ được xem như là một cái sự trống rỗng? Ở đây thứ gì? Bởi vì sáu nội xứ nó được hình thành do duyên và nó không có một cách thật ngã. Đó là pháp vô ngã. Mà cái gì là vô ngã? Thời cái đó là rỗng không. do cái này có mặt nên cái kia có mặt. Cái gì là vô thường thời cái đó là khổ, mà cái gì vô thường khổ thời cái đó là rỗng không, là vô ngã. Sáu nội xứ được ví như một cái sự trống rỗng, là trong cái ý nghĩa pháp đó mắt tai mũi lưỡi thân ý đều là vô ngã. Ý nghĩa này chúng ta cần phải hiểu như là cái sự trống rỗng. Xin cái tai. Và cái sự trống rỗng của sáu nội xứ có ý nghĩa quan trọng gì đối với hành giả tu tập? Ở đây thưa quý vị, chúng ta thử đọc lại trong cái bài kinh Anatta Lakhanatta và một số bài kinh khác trong trung bộ. Đức Phật Ngài có thuyết về sáu nội xứ, một vị hành giả phải tu tập, phải quán thấy mắt là vô thường, tai mũi lưỡi thân ý là vô thường, bởi vì nó do cái sự giả hợp nên nó có cái sự biến hoại đổi thay, mà pháp nó vô thường vô ngã thì cái đó cần phải được thấy như thật, rằng cái này không phải là tôi, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Cần phải thấy cái điều đó, không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Như vậy đối với sáu nội xứ, nếu mà chúng ta là vị hành giả mà chỉ tu tập đó, chúng ta chỉ cần quán xét về cái sự rỗng không của sáu nội xứ, không có cái bản ngã để thấy, để nghe, để ngửi, để nếm, để đụng, để xúc chạm, để suy nghĩ. Khi thấy chỉ biết là thấy, khi nghe chỉ biết là nghe, khi cảm nhận bằng mũi lưỡi thân chỉ biết là sự cảm nhận, và khi suy nghĩ chỉ biết là suy nghĩ. Đi thi tham mê, đi thi tham mắt, sầu biết tham mong, sầu biết trí, su tê tham mê, su tê su tập tham mắt, sầu biết trí. Bu tê bu tá mắt tăng sầu biết trí. Quy nhà tê quy nhà mắt tăng sầu biết trí. Nhờ cái bài kệ này mà du sĩ Dharucharya Pahiyat đã chứng ngộ được pháp, mặc dù ngay trong lúc đó du sĩ này vẫn còn hình thức là một vị du sĩ với cái y phục là vỏ cây, nhưng vì có nhân duyên và cái thọ mạng ngắn nên vị du sĩ đó chỉ kịp nghe Đức Phật thuyết ở bài kệ này trên đường đi xuất thực của ngài. Thì du sĩ nghe xong, ông Ba Giá nghe xong, ngồi xuống bên vệ đường và bắt đầu chiêm niệm, chẳng mấy chốc đắc A La Hán quả, và ngày hôm đó chiêm tịch Niết Bàn. Khi mà chúng ta còn chấp thủ con mắt là tôi, con mắt là ta, là của ta, là tự ngã của ta, hay là chúng ta chấp thủ về tai, về mũi, về lưỡi, về thân, về ý cũng như thế, thời cái sự chấp thủ đó nó dẫn đến cái sự khổ đau. khi mà bất tuệ nguyện. Còn khi một người tu tập mà quá thấy cái duyên giả hợp tạo nên cái gọi là con mắt, gọi là tai, là mũi, là lưỡi, thân chỉ là sắc y sinh, do nương và sắc tứ đại mà hình thành, và sáu nội xứ đó do duyên, sáu ngoại xứ do duyên sáu thức mà có mặt. Thời gian như vậy nói đến cái ý nghĩa của sáu nội xứ, ý nghĩa rộng không của sáu nội xứ, ý nghĩa đó rất là quan trọng đối với cái vị hành giả tu tập thiền quán là như thế. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi này. Bấy nhiêu Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Sao thú, kính truyền từ tổ tự sư. Xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tính để Đại Đức Pháp Tính có khi trả lời cho một câu. Đại Đức Pháp Tính có bạn trước máy không? Để xin Đại Đức Pháp Tính có khi trả lời câu tiếp theo. Thưa quý vị, có lẽ Đại Đức Pháp Tính, quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tính hỏi Đại Đức Pháp Tính một câu, nhưng mà Đại Đức Pháp Tính dường như không có ở trước máy. Từ đó chúng con một lần nữa xin được trở lại với sư trưởng. Không biết là sư trưởng có còn ở trước máy. Nếu sư trưởng còn, dạ vâng. Cái bậc sư trưởng nhiều người tu tập đó, vào chiều tu tập thì nghĩ đến là mình tu tập như thế nào để mình được ăn lạc. Nếu không muốn nói là chỉ nhàn, nhưng mà nhất là được ăn lạc. Và khi nói đến sự an lạc có nghĩa là nói sự thanh thản. Nhưng mà bài kinh này thì lại đặt ngược lại toàn bộ vấn đề, là một người tu tập phải có một thái độ rất là tích cực, quán chiếu và thấy rõ sự nguy hiểm, sự đe dọa, cũng như những khổ nạn mà năm uẩn này, thân này, tâm này mang lại, và phải kịp thời để hướng cầu đến đạo quả giác ngộ giải thoát. Thì bạch sư trưởng, cái chữ an lạc ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nó có giá trị gì đối với người tu tập hay không, hay là chúng ta phải có thái độ khẩn trương, và có thể nào một người vừa khẩn trương mà vừa thanh thản được không? Chúng con xin kính cung kính sư trưởng.
Kính bạch Địa Tạng, kính thưa quý Phật tử, cảm ơn cô Anh Cha. Cái câu mà thần thoại vừa giác đẳng vừa đưa lên là cái sự tu tập cần có sự an lạc. Nhưng mà muốn được sự an lạc thì cần phải khẩn trương. Mà khi hãy khẩn trương thì nó không còn an lạc. Hai cái nghĩa này thì nó có như là tương phản hay là mâu thuẫn với nhau. Đúng vậy, vừa là khẩn trương mà cũng là vừa là an lạc. Thì nói đến câu này thì chúng ta không thể nào bỏ qua cái bài kinh Căn Tu Tập, là bài kinh cuối cùng, tức là bài kinh 152 của Trung Phổ Kinh. Mà đọc các cái đoạn kinh này thì chúng tôi rất là thích thú đoạn kinh này. Và mỗi khi giải thích thường thường hay dựng dẫn ở bài kinh này, thì ở đây chúng ta thấy trong ý nghĩa vừa là khẩn trương, mà trong khẩn trương nó có chữ an lạc. Khẩn trương là làm sao? Để khi mắt trong thấy cảnh sắc khởi lên sự vừa ý. Thì vừa ý đây tức là tâm tham, có hỷ tham trong đó. Nếu nói tâm thì là tâm tham, thọ đây là thọ hỷ, hỷ tham, tâm hay là tâm tham thọ hỷ. Thì khi mắt mà thấy cảnh sắc khởi lên cái sự ta hỷ tham đó, thì đối với hành giả tu tập thì có sự khẩn trương, phải làm ngay tại chỗ, không được chần chừ. Và trong khẩn trương này thì nó lại trở thành là cái trạng thái được an lạc, rất là một cái tự nhiên. Đó là khi đây vị ấy có cái tuệ tri, và cho là thế là cái tuệ tri biết rõ. Nay có cái sự dưỡi khởi lên trong cái danh sắc này, hay trong ngũ uẩn này, hay nói đơn giản là trong thân tâm của ta. Nhưng rồi vị ấy biết rằng cái nè, cái sự dưỡi đó, cái ý tham đó, nó là hữu duy. Rồi phải là hữu duy, sinh lên là pháp hữu vi, thì ắt là phải có cái chi trợ cục. Nên nó là hữu vi do những cái nhân duyên mà nó sinh lên, chứ phải do con mắt liên quan cảnh sắc và nhãn thức sinh lên, thì gặp khởi của bao vật là nhãn xúc, từ xúc tới sở sinh thọ, khổ lạc bất khổ bất lạc, từ thọ mới dừng ái. Thì bây giờ đối cảnh sắc có sắc ái khởi lên, thì như vậy cái tham ái này, sắc ái này, nó qua phải qua nhiều và từng lớp. Nếu như con mắt mà nó không liên quan cảnh sắc, hay hoặc là mắt vừa liên quan cảnh sắc mà lại không có khởi lên cái nhãn thức, hay là có khi có khởi nhãn thức thì trong đó nó có nhãn xúc, thì từ xúc đó, nó có thể có khổ lạc hay bất khổ bất lạc, tức là xả sinh lên. Thì nơi đây nếu mình biết nó về niệm cho nó diệt thì thôi, đừng để cho nó khởi lên cái sắc ái. Do đó nên biết cái ngày này có cái sắc ái mà khởi lên trong tâm ta, nên nó có sự là vui hay ưa thích khởi lên, thì nó là hữu vi nhờ vì các duyên trời trợ trợ như vậy. Nên nó tùy thuộc duyên khởi, tức là do lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái. Như vậy thì nó là tùy thuộc duyên khởi, nên nó là thô. Chữ thô ở đây có nghĩa là cái gì thuộc về bất thiện. Bởi vì bất thiện là thô, thiện là tế, vân vân. Chữ thô và tế được trong bộ quý phân và phân tích của bộ phi tâm thứ hai được giải rõ cái điều này. Thành nên nó là bất thiện nên thô, thô tức là đồng nghĩa với bất thiện. Nhưng mà có cái này là an tịnh, là tinh lương. Ê tăng, san tăng, đây là an tịnh. Ê tăng, ba ni tăng là tinh lương hay là thù diệu. Giá đi đăng tức là upekha tị là xả, xả tức là không chấp, nắm lấy tương trung tương riêng. Do đó nên khi mắt trong thể sắc có thể khởi lên dưới liền tiêu diệt, chỉ có xả tồn tại trong vị ấy. Hay là khi mắt trong thể sắc khởi lên thì không vĩ, cái không vĩ đây tức là cái tâm sân thọ ưu, là thấy nó bực bội khó chịu tâm sân, mà nói theo cảm thọ thì nó là thật luôn. Thì vị ấy cũng như thật là tuệ tri, cái này tức là cái này, cái sự không vĩ khởi lên trong cái danh sắc này, hay trong ngũ uẩn này, hay trong thân tâm này, tức là trong tâm của ta như vậy. Mà cái này, cái sự không vĩ này, nó là hữu vi, tức là do gì cái mắt trong cái sắc thức khởi lên, thì sau cái thức khởi lên là xúc, tức là nhãn xúc, sau nhãn xúc là cái thọ, mà thọ là khổ là ưu, bởi thấy cái sắc không hài lòng, sắc không tốt đẹp, nên khởi lên là ưu. Như vậy thì biết cái tâm sân thọ ưu này nó cũng là hữu vi, do duyên trợ thọ, nó là cũng tùy thuộc cái duyên khởi, tức là do lục nhập duyên xúc, xúc do duyên thọ, và thọ mới khởi lên là cái cảm giác tham ưu. Rồi như vậy nó là nên nó hữu vi thì thuộc duyên khởi, nên nó thô, tức là nó bất thiện. Tham cũng là bất thiện, mà sân cũng bất thiện, nhưng có cái này là an tịnh, là tịnh lương, tức là xả. Do đó nên khi mắt trong thể sắc khởi lên cái sự không vĩ thì dễ thấy điều đoạn diệt, chỉ có xả tồn tại trong vị ấy. Hoặc là khi mắt mà trong thể sắc khởi lên sự vĩ hay không vĩ, tức là thấy một cái đối tượng đó mà có thể là tâm tham, trong một lộ trình tâm tham khởi lên, rồi sau đó lại có cái lộ trình khác kế tiếp là tạo lộ trình tâm sân trong giai đoạn chấp ánh á đó, nó khởi lên. Thì bất cứ lộ trình tâm nào tham dịch sân đều khởi lên ở giai đoạn chấp ánh á, là tốt đích tâm cả. Nhưng mà lỗ tâm trước thì tâm tham, lỗ tâm tham thì sao là tâm sinh, tâm sân. Cũng như bây giờ mình có ví dụ như thấy có một cái người đến với mình, mà cái người này giống mình không có ưa thích, nhưng hôm nay họ mang quà đến cho mình trong cái ngày Tết hay ngày sinh nhật thì thấy họ là có thể là không dễ, nhưng mà nhìn cái món quà họ là mình thích. Hay ngược lại, cái có cái người nào mình thích họ, quen thân, nhưng hôm nay họ lại đến họ điện thoại trước, họ báo tin trước, họ sẽ đến họ xin đồ, họ mượn tiền, hay là họ đem những thông tin nào khác đến báo cho mình. Thì khi mà thấy mặt người đó đó, thì cái vốn là thân thương, đã quen, nhưng mà thấy cái họ đến thì là làm phiền cho mình, nên khó chịu. Vì vậy nên trong một đối tượng có thể một lộ trình tâm trước là tâm tham, lộ trình tâm sau là tâm sân, mà người nó cứ dây dẫn, nó cứ đắp đổi thay nhau tham, tham sân, sân là tham là sân là tham, mà tham sân này không thể sân trong một lộ trình tâm. Cái lộ này tham rồi lộ kia sân, nhưng mà nó thay đổi nhau diễn tiến như vậy. Nên khi đó hành giả sẽ chi thì việc phải làm phải cấp bách khẩn cấp ngay, là biết giữa cái hai những lộ trình tâm nó tranh nhà sáng tranh tối nhau, cái tham cái sân cái tham như vậy đó, thì biết rằng cái sự gửi hay không gửi này ngay khởi lên trong danh sách này, hay khởi lên trong ngũ quân này, hay là ra cái sự gửi không gửi tức là tham xa ưu là khởi lên trong trong tâm của mình, thì biết đây là nó hữu vi. Bởi vì do duyên là trả thảo, tức là do gì ca mắt trong thấy sẽ liên quan cảnh sắc, thì nhãn thức khởi lên, rồi sau đó là nhãn xúc, rồi mới tới cái các khổ lạc, bất khổ bất lạc sinh lên từ cái nhãn xúc, vân vân. Biết vậy nên nó là tùy thuộc duyên khởi, mà nó là tham sân là bất thiện, mà bất thiện là thô. Do đó nên vị này liền gặp chỉ có này, cái này là an tịnh, cái này là tinh lương, tức là xả. Vì vậy nên hy vọng mà hành giả mắc gì trong thấy sắc khởi lên chịu vĩ hay không vĩ khởi lên đều được nhiệt, chỉ có xả tồn tại trong vị ấy. Đây là những căn tu tập của Đức Bậc Thánh, phàm nhân chúng ta cũng có thể học và tu tập theo, và cũng có thể làm được dù chậm hay là không được chuyên nghiệp như các Bậc Thánh, nhưng mà tập về vẫn có hiệu lực, vẫn có cái khả năng làm được. Rồi như vậy đối với mắt trong cái cảnh sắc cũng vậy, đối với tai khi nghe các tiếng, mũi khi ngửi các mùi, lưỡi khi nhấn các vị, thân khi xúc chạm các cái xúc, hễ khi nghĩ tất cả các pháp, cứ khi mà hãy khởi lên chịu vĩ hay không vĩ, hay vĩ không vĩ, thì thấy điều đoạn diệt. Bởi vì này có chánh niệm tỉnh giác kịp thời nên có giờ vẫn chưa, nhưng mà chính kịp thời đó ngăn chặn từ trong cái chính nước, không để nó tiếp tục lâu dài nên do đó nên điều đoạn diệt chỉ có xả, có giới Utika là xả, nên cái vị ấy được an tịnh. Như vậy đây là cái để của câu và trả lời mà thần thoại giác hạ đẳng vừa nêu lên, tức là có cách nào đối với hành giả vừa khẩn trương mà cũng được sự an lạc, là có chỉ có cách này, tức là theo cái cách căn tu tập. Vì đây rõ ràng trong đoạn kinh này cả mắt tai mũi lưỡi và tai ý, cái đoạn kết diện trả lời, khi thấy nó khởi lên biết như vậy thì dễ như thật tại chi, cái này là hữu vi, tùy thuộc duyên khởi nên nó thô, nhưng có cái này là an tịnh, là ê tăng an tịnh tăng ở đây an tịnh ê tăng và ni tăng đây là tinh lương hay là thù diệu, giá đi đăng tức là ubukha tích là xả, chỉ nhờ có cái xả, do đó nên phải là kịp thời, đừng để cho nó gia dẫn. Và một đoạn khác Đức Phật ngài cũng có thí dụ người có cái chánh niệm tỉnh giác đó. Khi cái phiền não sinh khởi, cái bất thiện sinh khởi trong tâm, cái sự phiền não hay là bất thiện pháp nó sinh khởi thì một cách chậm chạp, nhưng với chánh niệm tỉnh giác mình nhận được thì nó tiêu diệt ra rất mau. Ngài thí dụ như là một cái chảo được sắt mà được nung đỏ, cái người ta thỉnh thoảng người ta nhỏ vào vài giọt nước, cái nhỏ vào giọt nước thì rất là chậm, từ từ nó cầm lên rồi nó nhỏ xuống. Nhưng mà cái tia cái nước mà rơi vào cái gió sắc nguyên đỏ như vậy thì ta không biết rất nhanh. Khi giọt nước rơi vào cái chỗ sắc đỏ như chỉ làm cái xèo là nó tan biến tức khắc, chỉ bốc khói lên và nước không còn nữa. Như thế nào thì cái người mà tu tập chánh niệm tỉnh giác có được thừa mà xuyên có liên tục như vậy? Đối với phàm phu tu tập thiền quán hay các bậc hữu học của người, đôi còn nói gì A-la-hán thì không có rồi, không có những tâm bất thiện khởi lên. Còn đối với các bậc hữu học hay là phàm phu đó, phàm phu thì cả thôi và thế. Còn các bậc hữu học từ tu đạo quần trở lên thì nhà dứt được cái phần thô, chỉ còn phần thế. Nhưng mà phần thô đây là thâm mà nặng, sân nặng đó. Còn thế là thâm nhẹ, sân nhẹ. Còn chỉ thô và thế mà cái chung ở đây, cái này là thô, tức là bất thiện, nên gì được đoạn diệt. Thì cái việc này Đức Phật này đã ví dụ như vậy rõ ràng. Cái pháp bất thiện mà nó khi con mắt nhìn thấy sắc, nó có suy tư suy nghĩ khởi lên hàng trăm hàng triệu hàng tỷ cái lộ trình tâm, nhưng mà nếu có chánh niệm nhận biết là nó tan biến tức khắc, giống như giọt nước rồi nhỏ vào thì chậm nhưng mà rơi vào đó thì tan biến rất nhanh. Đây là một ví dụ hết sức là thực thế, và điều này mà được áp dụng được thực tập được thấy đúng như Phật Thích Tăng Quy Tập Bồ Nhiều Hí là pháp được tiến ngộ ra tâm thì sẽ hoan hỷ vô cùng. Cũng như là Đoàn Thầy Nhất Đẳng thường nhắc tới cái Ngài Bố Thí, mỗi khi Ngài nhận thức được đoàn kinh, Ngài chắp tay đưa lên, cái này chỉ có ông Phật, quả thật là một vị Phật. Chứ nếu là không phải Đức Phật thì không ai nhận thức được điều này. Bởi vì những cái pháp này chính Ngài đã trải nghiệm, chính Ngài đã thực thấy, thực biết nơi tâm. Và khi Ngài chỉ dạy những người là thực hành đúng thì cũng thấy, cũng biết là như vậy. Do đó nên những bậc người trí thức họ càng hiểu Đức Phật, họ càng kính Đức Phật là như vậy, và càng tôn kính Đức Phật là càng hiểu từng cái lời nói Ngài. Không có một lời nói nào trở thành hí luận cả, lời nói nào cũng vừa chứa được những căn bản của cái chân lý giác ngộ chúng ta. Đây là cái đẩy mà của tôi qua cô trả lời của đối với câu hỏi của thượng giác đẳng vừa đưa lên là như vậy. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Sa thú, chúng con kính thiền sư trưởng, chúng rất là hoan hỷ. Và sau một chuyến đi dài cũng rụng như phật sự thì sư trưởng về, và hôm nay nghe được nói sư trưởng thì rất khỏe. Cái bài thi công đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta chuyển qua phần bản thân Phật giáo trong ngày. Mới đầu cho bản thân ngày hôm nay, xin được cho đến quý ngài và quý vị bản tin về một món quà tặng của Ấn Độ để đánh dấu theo kỷ niệm 2600 năm Đức Thế Tôn thành đạo. Ấn Độ đã gửi sang Tích Lan một pho tượng Phật cao 16 feet. Pho tượng này tạc theo đó là một phiên bản của pho tượng này là một phiên bản của pho tượng ở tại Sarlat, pho tượng Phật tượng Pháp Luân. Và pho tượng này được thực hiện bởi Viện Bảo tàng của Ấn Độ, Viện Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ tại New Delhi. Pho tượng sẽ được tôn trí tại ngôi chùa Dalada Malikawa. Ngôi chùa này là ngôi chùa nơi thờ Xá Lợi Phật Nha, tức là nơi thờ răng của Đức Phật ở tại Kandy, được xem là ngôi chùa linh thiêng nhất của xứ Tích Lan. Trong một thông cáo của Viện Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ thì chính phủ Ấn Độ qua đó đã nói rằng Tích Lan đã đóng một vai trò vô cùng đặc biệt để gìn giữ những giá trị truyền thống và bảo lưu được tính chất đặc thù của Phật giáo, một bộ phận lớn và vô cùng quan trọng đối với nền văn hóa Ấn Độ. Và do vậy, người đến Tích Lan pho tượng này, người Ấn Độ, chính phủ và dân sự nhân dân Ấn Độ muốn nói rằng họ đặt để nhiều hy vọng rằng Tết Lan tiếp tục là một quốc gia thân thử quan trọng đối với Ấn Độ trên nhiều phương diện, nhất là bảo lưu những giá trị văn hóa. Bạch Chí Tôn Đức và Thư Quý Phật Tử, trong một bản tin khác, một ngôi chùa Phật giáo ở tại Ohio, Hoa Kỳ, có lẽ có thể sẽ được khởi công vào mùa xuân này. Bản tin này do Như Khoan chuyển ngữ đã được gửi đến quý ngài và quý vị qua lời trình bày của Phô Bắc Hịch.
Nam mô Bụt Đại, Nam mô Tham Ma Hèn, Nam mô Hèn Khai. Yêu lệ kỳ đồng đức của Thăng Mịch, Nguyên Trạm Nguyên Tiên, Lệ Tâm Trung, sau đây là Phật Phật. Patashkala, Ohio, ngày 17 tháng 12 năm 2010. Dự kiến sẽ xây dựng một ngôi chùa Phật giáo tại Patashkala rồi có thể khởi sự vào mùa xuân. Đại diện của Trung tâm Phật giáo Columbus đã đề trình các cái tờ lên tỉnh để xin chia bất động sản trên đường Blackboard. Họ cũng đề trình các cái tờ mới phát qua ngôi chùa. John Fife, một đại diện của trung tâm không thể liên lạc được vì ông đang ở nước ngoài, nhưng giám đốc trung tâm Dan Harris nói dự án đang được xúc tiến, họ có tài chính cho ngôi chùa. Harris nói như thế. John Fife xin được chia khu đất vào ngày 6 tháng 12. Ông cũng tập 78 mẫu ra khỏi khu đất rộng 83 mẫu trên đường Blackboard. Harris đã duyệt lại các cái tờ và nói trách nhiệm chỉ trên hình thức vì lô đất tách ra đúng với sự yêu cầu của thành phố. Khi Harris phê chuẩn sự tách rời lô đất tập thể đã được nhìn nhận là phi lợi nhuận, phải làm dự án phát triển của ngôi chùa, thành phố và phòng kế hoạch sẽ phê chuẩn. Khi mọi thứ được phê chuẩn, tập thể sẽ khởi công. Nhưng Harris nói bà vẫn chưa nhận được bản lệ chính thức. Trong bản phát quả không chính thức mà nhóm của John Fife nộp cho thành phố hôm đầu tháng cho biết sự xây dựng sẽ được tiến hành từng bước để việc cập một tăng xã, phòng họp, chính điện, các cấp để thực hiện nhà nghỉ, nhà thí nghiệm hoặc viện bảo tàng. Dự án sẽ tốn khoảng 10 triệu qua. Harris đã tiếp xúc với các kiến trúc sư của nhóm và được biết nhóm này bằng tính xây dựng đã cẩn thận nhập cảnh từ Thái Lan cho phía ngoài của chùa. Các khu vực xung quanh tòa nhà sẽ được tô điểm cẩn thận để tạo sự thu hút giống như một công viên giải trí. Bản phát quà cũng nêu ra khả năng ngôi chùa sẽ là nơi tham quan du lịch trong thành phố Patashkala. Hiện nay không có nơi du lịch hấp dẫn nào ngoại trừ lễ hội thường niên, hội chợ đường phố Patashkala và buổi trình diễn sức mạnh trong tổ. Tại vị trí đẹp đẽ và an bình này, quan cảnh một ngôi chùa Phật giáo sẽ trở nên địa điểm thu hút cho nhiều khách hành hương gần và xa. Ngôi chùa sẽ trở thành một trung tâm dạy thiền cũng như là nơi cử hành những nghi lễ tôn giáo cho Phật tử của nhiều dân cư ngụ trong vùng. Các phương diện văn hóa Á Đông khác và những lễ hội của chùa cũng sẽ thu hút nhiều du khách. Lần đầu tiên Trân Tài thông báo về những dự án cho ngôi chùa là vào năm 2009. Vào tháng 5 năm đó, Thiên Tâm Phật Giáo đã chúc phúc cho địa điểm này nằm về phía nam của Blackboard giữa hai con đường West King Road và South King Road. Hiện nay địa điểm này đã được trồng trọt nhưng không được chỉ sử dụng để cư trú. Việc quy định lại khu vực không cần thiết vì các cơ sở tôn giáo được sự bảo vệ của Liên bang trong năm 2009. Trên tay cũng bàn về việc xây dựng chợ nổi, nhà hàng, khách sạn trong tương lai. Đăng tài còn thêm vào huấn luyện yoga và dụng cụ thể dục, một phong trào Á Đông chuyên về thực phẩm và hàng hóa nhập cảng, các tiệm mỹ phẩm cùng nhiều các sự kiện khác. Thị trưởng Patashkala nói khu đất cần phải được khoanh vùng trở lại vì những sinh hoạt không có liên hệ đến tôn giáo, không có vùng sự bảo vệ của liên bang. Bất chợ còn nói thêm, ông không ngạc nhiên khi dự án được xúc tiến vì nhà xây dựng Buckley Strong cùng gia đình đã hiến tặng tài sản này cho việc xây dựng ngôi chùa không lợi nhuận. Bất chờ hy vọng cộng đồng sẽ gắn bó với ngôi chùa, hiểu rõ luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ tự do tín ngưỡng. Ông đã nghiên cứu về Phật giáo và nói rằng những cư dân khác còn nghi ngờ về tôn giáo cũng nên hành động như thế. tôi hy vọng mọi người sẽ tôn trọng ý kiến của người khác. Ngày sau lễ kết thúc vào năm 2009, một nhóm cư dân gồm 2 linh mục bày tỏ hiệp hội phụ lệ dự án trước thị trường và hội đồng thành phố. Trên bài nói với cộng đồng rằng không có gì khiến họ phải lo ngại về dự án này hoặc về Phật giáo. Phật giáo dạy bạn trở nên một con người tốt hơn, và ông nói là ông là người công giáo. Cũng tại buổi họp, trên bài cho biết dự án phát triển có thể sẽ mướn từ 300 đến 500 người, và 90% sẽ là những người trong vùng. Tính đến đây vừa chấm dứt là một vấn đề. Còn cái này thì chúng tôi xin trả lại cho điều anh ta đứng dậy.
Cảm ơn quý Như Quan với bản dịch vừa rồi, và cảm ơn đại hữu của bản dịch. Và chúng tôi rất là thưa quý Phật tử, một lần nữa xin được thưa rằng ngày hôm qua Paul Fox đã đưa ra, đã trình lại software Paul Fox Mobile, và với software này chúng ta có thể vào trong Zoom để nghe pháp từ iPhone, iPad. Chúng tôi đã thử nhiều lần từ tối hôm qua tới giờ thì nghe thì rất là tốt. Thưa quý vị, có một iPhone trên đường đi làm mà quý vị có thể gieo rắc và sử dụng 3G, thì thưa quý vị, Power Talk sẽ giúp quý vị có thể vừa nghe pháp vừa đi trên đường. Tuy nhiên, chúng tôi chưa có được thử nhiều để vào trong Zoom nói chuyện ra sao. Hồi nãy chúng tôi có thử một lần, quý vị nghe được đoạn đầu rõ, nhưng mà sau đó thì không rõ. Thông thường thì những application khi giới thiệu vào, nếu có trục trặc thì người ta sẽ cố gắng để cải thiện ở trong vài ngày tới. Chúng ta hy vọng rằng sau vài ngày làm việc thì Power Talk sẽ được cải thiện, và sau khi update xong chúng ta sẽ trở lại bình thường. Cũng nên nói thêm rằng chúng tôi cũng đã thử để install Power Talk Mobile vào trong phone Nexus One, tức là Android phone, nghe rất là rõ. Tức là chúng ta biết hiện nay trên thị trường có hai hệ thống phone, một là iOS của Apple iPhone và hai là Android. Thì Power Talk Mobile đã công bố hai bản, một bản của iPhone và một bản của Android. Đối với chúng tôi thì bản Android vẫn còn nhiều khuyết điểm, không thể so sánh được với bản của iPhone. Dù sao đi nữa thì đây là một trong những bước tiến đột phá rất là quan trọng. Một lúc nào đó quý vị sẽ hoan hỷ thấy rằng mình ngồi trên xe trên một đoạn đường dài hay là ở tại phi trường bất cứ nơi nào, có thể vào Power Talk để nghe pháp, nghe một cách thoải mái qua iPhone hay hoặc giả là Android phone của mình. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Diệu Phật Pháp Buddha Dharma đến đây được hoàn mãn. Ngày mai này chúng ta sẽ được nghe một cái thí dụ về sự tương quan giữa chỉ và quán qua hình ảnh của người thầy đặt lúa, và bài giảng ngày mai sẽ được gửi đến đại chúng qua phần phim pháp của Ni Sư Liệu Pháp. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ chư tôn đức. Chúng tôi xin được chào tạm biệt tất cả quý Phật tử. Kính thưa quý ngài và quý vị, một ngày an lành, một đêm an lành. Xin được hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú lạnh thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong Rum, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp tường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
yang kincit kutlah kamang kata pagiri yang memakai nabaka manasa tidak sedukatan katang kita pasang ino hati yenya santa pasang ino katang bunya pamang mayang tapi pagi pawan tute yetang katang duri tang indang bunya pamang mayang yetang Satanakyanan Sijirwa Gantwa Hiwega Yungta Belokam Sijirta Taki Wanda Arane Duka Madunya Kocanan Tafe Lapanto Mamaki Alpati Kong Sin Hoi Hương Phước Lan Na Kapong Pham Yai Chung San Goi Nhung Mẹ Thank you.